nhưng có liên quan gì tới hắn? Tại sao hắn lại nhân nhượng cho tiểu hoa yêu nhỏ nhoi này chiếm lĩnh phòng mình? Ma tôn thượng cổ đỉnh đỉnh đại danh vang khắp tam giới cảm thấy đầu óc mình có bệnh gì đó không biết được. Bóng trúc ngoài cửa sổ đang đong đưa, nhưng chỉ có bóng trúc đong đưa, không có tiếng gió thổi lá trúc kêu rào rạt. Trong đình viện rải đầy ánh trăng, Thiên Ẩn Lang Quân ngửa đầu nhắm mắt đón trăng, lặng lẽ tắm mình dưới ánh trăng sáng. Sau lưng Yiye, bóng đen đang tường thuật lại lời Hoa Lan nhỏ vừa nói với Đông Phương Thanh Thương không sót một chữ nào. Thiên Ẩn Lang Quân cong môi mỉm cười, tiểu tiên linh tính tình vô cùng thẳng thắn. Nghe thấy bóng đen không nói gì thêm, Thiên Ẩn Lang Quân mới hỏi, hôm nay người đó đi những chỗ nào trên đảo? Chỉ đi quanh bờ biển một vòng. Ồ! Thiên Ẩn Lang Quân mở mắt, tuy trên người người này không thăm dò được chút pháp lực nào, nhưng khí tức kỳ dị, sau khi giao tức nhượng cho hắn phải quan sát thêm. Hắn có bất kỳ hành vi cử chỉ nào cũng không được bỏ qua. Dạ! Ừ, không có chuyện gì thì lui xuống đi. Bóng đen ngập ngừng một lúc, Lang Quân, thật sự giao hết tức nhượng cho người của ma giới đó sao? Nếu hắn thất bại, ta cũng chỉ cần ăn mặc như ngươi hiện giờ là được. Nhưng nếu không thử, bất luận thế nào ta cũng không cam lòng. Y đưa tay sờ lên má, trên mặt y có một mảnh da bong ra, rơi xuống biến thành bụi đất. Y cúi đầu nhìn đất sét dưới đất, đi thôi, ta lại phải thay một cơ thể mới rồi. 3 ngày sau, Thiên Ẩn Lang Quân giao hết tức nhượng cho Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương nói không cho phép bất kỳ ai tới quấy rầy, bao gồm Hoa Lan nhỏ. Sau đó hắn đem tức nhưỡng luôn biến đổi hình dạng ấy vào phòng, đóng cửa lại, liên tiếp mấy ngày không thấy bóng dáng đâu. Thật ra Hoa Lan nhỏ vô cùng hiếu kỳ, ngày nào cũng chờ ngoài viện, nàng nóng lòng muốn nhìn thấy hình dáng cơ thể mới của mình, càng muốn biết Đông Phương Thanh Thương không có pháp lực rốt cuộc làm thế nào để nặn tức nhưỡng thành hình. So với nàng, Thiên Ẩn Lang Quân kìm nén giỏi hơn nhiều. Y dường như không hề quan tâm Đông Phương Thanh Thương lấy tức nhưỡng làm gì, ngày nào cũng chỉ lo mời Hoa Lan nhỏ dạo chơi trên đảo. Tuy nhiên Hoa Lan nhỏ chưa nhận lời lần nào. Nàng thà mỗi ngày chờ đợi trước cửa Đông Phương Thanh Thương chứ không muốn đi đâu cả. Chính ngọ, Hoa Lan nhỏ áp thai vào cửa việc lắng nghe động tĩnh bên trong, bỗng nghe phát ra tiếng ầm thật to. Nàng giật mình, lập tức không màng gì nữa, đẩy cửa vào trong, sau đó xông vào phòng. Trên 2 chiếc bàn ghép lại trong phòng có một tượng đất phủ vải trắng, Hoa Lan nhỏ nóng lòng muốn dở tấm vải trắng lên, nhưng bên cạnh bỗng truyền tới tiếng quát ngăn cản, không được. Hoa Lan nhỏ nhìn sang bên cạnh, lúc này mới thấy Đông Phương Thanh Thương đang gục dưới đất, mái tóc dài của hắn xoa bung, cơ thể cuộn lại, bàn tay ôm ngực, giọng nói đè nén như đang nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt. Hoa Lan nhỏ cũng không nóng lòng nhìn tượng đất nữa, vội sang dịu hắn lên. Lúc này mới thấy mắt hắn khôi phục lại màu máu như lúc trước, móng trên tay cũng mọc trở lại. Đại ma đầu, ngươi hồi phục pháp lực rồi sao? Pháp lực của bổn tọa chưa hề biến mất. Đông Phương Thanh Thương nói, chẳng qua chỉ tạm bỏ lại trong đầm nước thôi. Đúng rồi. Trước đó lúc Đông Phương Thanh Thương vẫn còn bị thiên lôi đánh, hắn cũng đột nhiên đau đớn như vậy. Còn nói là người của ma giới hạ chú thuật với hắn, bắt nàng con hắn tới đầm nước trên núi Lộc Minh, lúc đó mới giải được chú thuật, sẽ hết đau đớn. Nhưng cũng vào lúc đó, mắt hắn biến thành màu đen, có lẽ bốn. Pháp lực của hắn bị vứt lại vào lúc đó ư. Bây giờ hắn tìm lại pháp lực, vậy cơn đau do chú thuật mang tới cũng theo về rồi sao? Người đau làm sao? Hoa Lan nhỏ hỏi, do chú thuật kia gây ra phải không? Có cách nào để ngươi không đau không? Nàng vừa sốt ruột lại vừa áy náy, xin lỗi nhé, vì phải chế tạo cơ thể cho ta nên mới như vậy. Đông Phương Thanh Thương chỉ nói, thôi ngay cái giọng khóc lóc của ngươi lại cho bổn tọa. Bị hắn quát, Hoa Lan nhỏ vội cắn miệng. Nàng không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn nghe Ma Tôn đại nhân dặn dò, dìu hắn lên giường. Cơ thể tức nhưỡng còn chưa thành hình, bổn tọa sẽ hôn mê chốc lát. Ma Tôn đại nhân nhắm mắt, trán toát mồ hôi, ra lệnh, trong thời gian này, không cho phép bất kỳ ai vào. Hoa Lan nhỏ gật đầu liên tục, được. Giọng hắn dần dần yếu đi, ngươi cũng không được tới xem. Hoa Lan nhỏ gật đầu, được. Đông Phương Thanh Thương mê man. Hoa Lan nhỏ canh chừng cho hắn một lúc, sau đó ánh mắt rơi trên cơ thể đang phủ vải trắng. Nàng vốn không định tới xem, nhưng nghiên cứu hồi lâu, nàng dần dần phát hiện tuy cơ thể này đã định hình, nhưng dường như hơi kỳ lạ. Trước ngực sao không có 2 cái bánh bao lên vậy? Cơ thể dường như cũng hơi rộng. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn người đang nhắm nghiền mắt. Rồi lại nhìn cơ thể trên bàn. Sau đó đi quanh bàn một vòng, lúc đi tới chân cơ thể đó, Hoa Lan nhỏ cảm thấy khác lạ bèn ngồi xổm xuống, he he kéo ra một góc nhìn hình người bên trong, lòng nghĩ coi thử chút cũng không sao đâu. Thế là nàng không nén nổi hiếu kỳ nên đã làm vậy. Hoa Lan nhỏ dở một góc tấm vải trắng, nhìn vào bên trong, sau đó nghệch mặt ra. Nàng nhìn thấy cái gì vậy nhỉ? Từ 2 chân nhìn lên, ở giữa 2 chân là cái gì kia? Hoa Lan nhỏ cảm thấy đầu mình nóng ran. Sau đó soạt một tiếng dở tấm vải ra. Nàng nhìn cơ thể nam nhân ngực bằng thẳng, eo thô chân bự vai rộng tay to trước mặt, im lặng hồi lâu, sau đó giận đến nghiến nát răng, Đông Phương Thanh Thương, cục phân khốn kiếp. Chả trách hắn không cho nàng nhìn. Thì ra đã nặn nàng thành nam nhân. Cục phân khốn kiếp này thích trêu chọc nàng đến vậy sao? Hoa Lan nhỏ tức tối chộp lấy cục tức nhượng giữa hai chân, kéo mạnh nó xuống, chia thành hai phần, vo thành hình cầu đặt trước ngực. Sau đó nàng thẻ lưỡi làm mặt quỷ với Đông Phương Thanh Thương đang mê man, ta không bao giờ trông chờ ngươi nữa. Ta tự làm. Chương 35. Hoa Lan nhỏ lấy bớt một đống đất sét trên tượng đất đã nặn, nàng bóp nhỏ cánh tay và chân tượng đất, nặn eo nó thon lại, nắn lại đường cong trên mặt, sau đó đồng loạt sửa lại mắt mũi, cuối cùng nhìn thành quả của mình rồi đắc ý cười rộ. Thân hình rất đẹp, mắt mũi rất tuyệt, đây là cơ thể sau này của nàng, Hoa Lan nhỏ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất đỗi hạnh phúc. Nàng đứng bên bàn nhìn cơ thể mình lâu thật lâu, từ ướt dần dần đến khi khô lại. Hoa Lan nhỏ nhẹ chạm ngón tay vào tượng đất, phát hiện nó đã sắp khô như cơ thể đất sét thiên ẩn lang quân cho nàng. Hoa Lan nhỏ nghĩ chắc cơ thể này rất khó sửa đổi hình dạng nữa, chắc đây chính là thành hình mà Đông Phương Thanh Thương nói trước khi hôn mê. Nàng đỗng nhiên trở nên yên tâm. Nhưng vào lúc này, Hoa Lan nhỏ đỗng nghe hơi thở trên giường nặng thêm, nàng bừng tỉnh, vội vàng lấy vải trắng đắp lên tượng đất. Khi quay đầu lại thì Đông Phương Thanh Thương trên giường đã ngồi dậy. Hắn xoa xoa trán, giống như đang điều chỉnh trạng thái của mình. Móng tay bén nhọn trên tay lại biến mất, đôi mắt mở ra cũng lại biến thành màu đen. Chắc là tạm thời bỏ pháp lực đi rồi. Bởi vậy hắn quả nhiên vì chế tạo tượng đất này mới tạm thời tìm lại pháp lực, cho dù phải nhẫn nhịn đau đớn đến cả bản thân hắn cũng không chịu được nổi. Trong lòng Hoa Lan nhỏ thật ra cũng có mấy phần cảm động không nói nên lời, vì người như hắn lại bằng lòng chịu khổ vì nàng. Nhưng sau khi nghĩ đến việc hắn nặn mình thành một nam nhân, cảm động này lại tiêu tan hết. Ngươi tỉnh rồi à? Hoa Lan nhỏ nói, như là chào hỏi. Đông Phương Thanh Thương đảo mắt, dừng lại trên người tượng đất đang phủ vải trắng sau lưng nàng, rồi lại nhìn ánh mắt đang xoay vòng của Hoa Lan nhỏ. Hắn meo mắt bước xuống giường, sải bước tới bên cạnh Hoa Lan nhỏ, chụp lấy tấm vải trắng. Hoa Lan nhỏ kéo tay hắn lại, hay là ta vào trong cơ thể này trước, mặc quần áo xong rồi ngươi hăng xem. Nói đến nước này, Đông Phương Thanh Thương còn gì không hiểu nữa, hắn nghiến răng, chán nổi gân xanh, Hoa Lan nhỏ cơ hồ nghe thấy tiếng máu trong cơ thể hắn đang dồn lên. Đông Phương Thanh Thương giật tấm vải ra, đồng thời hất Hoa Lan nhỏ sang một bên, lực đạo mạnh tới mức khiến nàng loạng choạng ngã lăn ra đất. Nhìn cơ thể nữ nhân ngực to eo thon mông vểnh trước mặt, sắc mặt Ma Tôn đại nhân u ám hơn bao giờ hết, hắn đưa tay sờ lên bụng tượng đất, cảm giác được độ cứng của đất, khóe miệng lại xa sầm thêm mấy phần. Hắn quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, ngươi đúng là không coi bổn tọa ra gì. Hoa Lan nhỏ nhìn thấy sát khí âm ỉ trong mắt Ma Tôn, nàng sợ đến lạnh người. Vốn còn muốn nói hắn chế tạo nàng thành một nam nhân, động cơ không tốt, nhưng nhìn vào đôi mắt hắn, nàng không nói được câu nào. Nghĩ kỹ lại, thật ra đã không ít lần nàng bị Đông Phương Thanh Thương nhìn với sát khí lạnh lẽo như vậy. Sức mạnh giữa họ cách biệt quá xa, hắn chưa bao giờ nghiêm túc coi nàng là kẻ địch, mà chỉ trêu đùa nàng như trêu đùa một vật cưng. Nhưng hôm nay hắn thật sự nổi giận rồi. Rốt cuộc hắn đang giận cái gì? Vì nàng biến cơ thể này trở lại thành nữ nhân sao? Hoa Lan nhỏ còn chưa nghĩ ra kết quả đã bị tóm áo xách lên, nàng sửng sốt nhìn vào mắt hắn, trong khoảnh khắc đó, nàng cơ hồ tưởng Đông Phương Thanh Thương thật sự muốn giết nàng. Nhưng rốt cuộc hắn không giết nàng, chỉ lạnh lùng ném nàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại nói, không được vào đây. Sau đó chốt cửa lại. Hoa Lan nhỏ đứng bên ngoài ngơ ngác hồi lâu, đông nhiên phản ứng lại được, lẽ nào đại ma đầu vẫn muốn cố thay đổi giới tính của cơ thể đó. Nàng cả kinh, vội vàng đập cửa. Nhưng phòng của Thiên Ẩn Lang Quân quá chắc chắn, cánh cửa này Hoa Lan nhỏ có đập thế nào cũng chả hư được. Hoa Lan nhỏ cũng lên, vội chọc một lỗ trên giấy dán cửa, nhìn vào bên trong, lần này kinh ngạc đến đờ người. Đông Phương Thanh Thương đang vẽ một trận pháp trên bàn, hắn lấy trong tay háo ra một chiếc bình nhỏ. Hoa Lan nhỏ nhận ra chiếc bình đó, lúc Tạ Huyền Thanh chết, hắn đã dùng chiếc bình đó thu hồn phách nàng ấy lại. Trong chiếc bình chậm chậm bay ra một hồn phách trắng, Đông Phương Thanh Thương dùng sức của trận pháp, dẫn hồn phách nàng ấy vào trong cơ thể kia. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc trợn to mắt, Đông Phương Thanh Thương làm cơ thể này không phải cho nàng. Lòng Hoa Lan nhỏ trong phút chốc trống rỗng, bụng lạnh đi, máu trong người dường như cũng lạnh trong khoảnh khắc này, nàng phản ứng một lúc mới tiêu hóa được sự thật Đông Phương Thanh Thương gạt nàng. Hắn chế tạo cơ thể vốn không phải vì cứu nàng. Hắn muốn cứu một nữ nhân khác. Hiểu được chân tướng, Hoa Lan nhỏ lại cảm thấy lửa giận bốc lên đầu, mang theo sự không cam lòng ngay cả nàng cũng không hiểu rõ. Giống như báo táp mưa xa giữa mùa hạ cuốn trôi tâm linh nàng đi thật xa. Nàng giận đến run tay, thậm chí cũng không hiểu tại sao mình lại giận đến vậy, mở cửa. Nàng đập mạnh cửa, Đông Phương Thanh Thương. Tên khốn kiếp. Người bên trong không hề dao động. Nhìn thấy hồn phách kia sắp chui vào trong cơ thể nàng vất vả nạn thành, Hoa Lan nhỏ liền đập đầu vào cửa, khiến cơ thể này ngất đi, hồn nàng thoát xác, vùng vây ra khỏi cơ thể đất sét, xuyên qua cửa sông thẳng về phía tượng đất. Ánh mắt Đông Phương trở nên lạnh lẽo, hắn cắn rách ngón tay nhỏ máu lên trận pháp trên bàn, lập tức trận pháp bùng lên ánh sáng, hồn phách Hoa Lan nhỏ đập vào kết giới trận pháp kết thành. Sức mạnh của kết giới hóa thành ánh sáng đỏ, cuốn lấy hồn phách Hoa Lan nhỏ, khiến nàng đau đớn kêu thảm, trong giọng nói còn có tiếng khóc. Đông Phương Thanh Thương, tên lừa bịp. Giọng Hoa Lan nhỏ chứa 3 phần phẫn nộ, 3 phần không cam, còn có bất ức không biết là gì. Đông Phương Thanh Thương không nhìn nàng lấy một lần, kiên trì đưa linh hồn màu trắng của Tạ Huyền Thanh vào trong cơ thể kia. Hoa Lan nhỏ liều mình đè nén tất cả cảm xúc trong lòng, bắt bản thân dùng lý trí suy nghĩ, nàng thầm nói, tức nhượng đã dùng hết để chế tạo cơ thể này. Nếu nàng không giành được cơ thể này, sau này nàng phải đành nhờ vào chút tức nhượng còn sót lại, sống tiếp bằng cơ thể đất sét. Nếu không cũng chỉ có thể bị chứa trong bình nạp hồn. Những ngày thánh thê thảm như vậy nàng không muốn đâu. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, mặc kệ ánh sáng đỏ trên người vẫn đang tiếp tục xé rách linh hồn mình, nàng quyết tâm hét to lên, tiếp tục đâm vào kết giới. Ánh sáng đỏ cuốn lấy linh hồn nàng như muốn khiến linh hồn nàng tan đi. Đông Phương Thanh Thương nghe thấy tiếng khóc bị đè nén của Hoa Lan nhỏ. Ánh mắt hắn khẽ động, đông nhiên nhớ lại tối đó, Hoa Lan nhỏ áp lên bàn tay hắn nhắm mắt ngủ, giọng nói mềm mại của nàng như vẫn còn vang bên tai hắn. Chỗ ngươi an toàn. Hắn nhìn Hoa Lan nhỏ hiện giờ đang thảm hại vô cùng, tâm thần khẽ động. Chỗ hắn không hề an toàn chút nào. Hắn là ác ma lòng dạ xấu xa nhất trên thế gian này. Trong khoảnh khắc Đông Phương Thanh Thương thoáng thất thần, những chiếc bóng trên bàn trong phòng đột nhiên cử động một cách kỳ dị, có cái bám lấy chân hắn, có cái bò lên bàn, có cái che đi trận pháp hắn vẽ trên bàn. Kết giới ánh sáng đỏ lập tức yếu đi, Hoa Lan nhỏ chui được vào trong phạm vi kết giới, mang theo khí tức hung ác. Đẩy linh hồn màu trắng đã chui vào được nửa cơ thể kia ra, ngang ngược chui vào trong cơ thể đó. Sau đó xâm lược, chiếm hữu, không hề cho người khác cơ hội. Giờ này khắc này, mạnh mẽ như mong muốn sống tiếp của Hoa Lan nhỏ là mong muốn được nhìn thấy gương mặt Đông Phương Thanh Thương đánh lại. Sắc mặt hắn càng khó coi càng tốt. Biểu hiện hắn càng tệ hại càng tốt. Hắn không cho nàng sống yên, hắn cũng đừng hòng sống yên. Ngược lại với kỳ vọng của Hoa Lan nhỏ, nàng ở trong cơ thể này đã một lúc. Nhưng không thể tìm thấy nơi nên đặt tứ chi. Khác với cơ thể đất sét lúc trước, sau khi vào cơ thể này, nàng chỉ nhìn thấy một mảng tối tăm, trong bóng tối, Hoa Lan nhỏ cảm thấy có một lực đạo gắng sức đẩy nàng ra ngoài. Không phải là sức mạnh của Đông Phương Thanh Thương, mà là cơ thể này đang chống lại nàng. Giống như tức nhưỡng đang nói là không muốn đón nhận nàng, gắng sức bài xích nàng. Lực đạo này mạnh dạn tới nỗi cơ hồ khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy linh hồn nàng sắp nổ tung. Phải rồi. Hoa Lan nhỏ nhớ trước đó Thiên Ẩn Lang Quân từng nói, tức nhượng có sinh khí. Nói từ một góc độ khác thì nó là vật sống, nó không phải là vật chết như đất sét, chắc chắn nó sẽ bài xích sinh vật không chế mình. Cơ thể trước đó đều dùng đất sét bỏ thêm tức nhượng để tạo thành. Tức nhượng quá ít sức kháng cự đương nhiên không lớn. Còn cơ thể này toàn bộ dùng tức nhượng tạo thành, đương nhiên không dễ gì bị áp đặt. Nhưng nàng không thể bị đẩy ra ngoài. Đại ma đầu đang ở bên ngoài mà. Nếu lúc này nàng bị đẩy ra, vậy chẳng phải đại ma đầu sẽ bóp cổ nàng cho nàng hồn phi phách tán trong trần thế luôn sao? Trong giây phút sinh tử, Hoa Lan nhỏ thoáng chốc đã phân tích sự tình rất rõ ràng. Khoảnh khắc Đông Phương Thanh Thương cất giữ hồn phách Tạ Huyền Thanh vào tay áo, có lẽ hắn đã bắt đầu muốn tạo cho Tạ Huyền Thanh một cơ thể mới. Hắn muốn hồi sinh xích địa nữ tử. Tuy không biết vì mục đích gì mà hắn hồi sinh xích địa nữ tử thành một nam nhân, nhưng điều không cần nghi ngờ là hắn đã lên kế hoạch tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên kế hoạch của hắn bị nàng quấy rối. Nếu nàng không chiếm hữu cơ thể này, đến lúc đó chắc chắn phải đối diện với sắc mặt khó coi và thái độ hung dữ của Đông Phương Thanh Thương. Nàng thật sự không cười nổi. Đại ma đầu này nhất định dùng thủ đoạn đẫm máu nhất khiến nàng hồn phi phách tán. Thế nhưng, nếu nàng chiếm hữu được cơ thể này, vậy tình hình sẽ khác. Vì hiện giờ cơ thể tức nhưỡng chỉ có một, tức nhưỡng còn lại quá ít, hoàn toàn không đủ chế tạo một cơ thể mới. Đông Phương Thanh Thương muốn hồi sinh xích địa nữ tử, nhất định sẽ không dám tùy tiện làm hư cơ thể này. Nàng ở trong cơ thể này, hắn chỉ có thể nổi giận phồng mang trận má với nàng, còn nàng có thể chống nạnh cười nhìn ma tôn nổi giận. Bởi vậy, cho dù cơ thể tức nhưỡng này kháng cự nàng mạnh tới đâu đi nữa, nàng cũng phải chống chọi không được thua, vì nếu thua ở đây, nàng sẽ không còn tương lai nữa. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, giằng co với sức mạnh của tức nhưỡng. Trước khi đau đớn nhấn chìm tất cả cảm quan, nàng loáng thoáng nhớ lại rất lâu về trước, Ti Mệnh nói với nàng, con người sống trên đời không dễ. Tiểu Hoa Linh ở trong chậu như ngươi là hạnh phúc nhất đó. Hiện giờ nàng cũng cảm nhận sâu sắc là những ngày tháng ở trong chậu trước đây là hạnh phúc nhất. Bóng tối ập tới, Hoa Lan nhỏ không còn sức tranh đấu nữa, chìm vào bóng đen sâu thẳm. Chương 36. Hoa Lan nhỏ cảm thấy hình như mình đã nằm mơ. Trong mơ nàng gặp phải ma tôn thượng cổ vô cùng hung ác. Hắn hủy cơ thể nàng, ức hiếp linh hồn nàng, sau đó lợi dụng nàng, lừa gạt nàng. Nàng mơ thấy mình và đại ma đầu kia cùng nhau gặp rất nhiều người kỳ quái, trải qua vô số chuyện kỳ quái. Nàng bắt đầu tin hắn, hơn nữa không thể khống chế mà dựa dẫm vào hắn. Nàng tưởng tuy đại ma đầu đó sắc mặt lạnh lùng, nhưng lúc nguy cấp hắn vẫn luôn cứu mạng nàng. Đến cuối cùng hắn lại dùng một kết giới màu đỏ, khiến nàng suýt chút hồn phi phách tán. Ánh sáng đỏ đó cuốn lấy nàng, muốn xé nàng thành từng mảnh. Nàng cảm thấy giấc mơ này thật sự quá đáng sợ. Chờ nàng tỉnh lại, nàng nhất định phải khóc lóc kể lể với chủ nhân nhất định sẽ dịu giọng an ủi nàng, dịu dàng tưới nước cho nàng, tỉ mỉ dọn cỏ trong chậu cho nàng, sau đó ôm nàng ra sân phơi nắng. Một tia nắng chói mắt chiếu vào bóng tối. Hoa Lan nhỏ thích đứng một lúc mới dần dần mở mắt. Bên ngoài, bóng chiều chênh chết về tây, ánh nắng soi nghiêng xuyên qua cửa sổ vào phòng, vừa khéo rơi trên mặt nàng, khiến đường nét trên gương mặt nàng càng trở nên góc cạnh. Nàng đang nằm trên một chiếc giường gỗ cứng, chỉ nhìn thấy xà nhà trên đỉnh đầu. Nàng muốn xoay cổ, nhưng lại phát hiện cổ cứng đờ. Khoảnh khắc này, nàng tưởng mình dường như thật sự vẫn là Hoa Lan không thể tự mình di chuyển, được trồng trong chậu ở trong tiểu viện của Ti Mệnh Tinh Quân Thiên Giới. Nàng đảo mắt, nhìn thấy một bóng đen đứng bên cạnh mình, chủ nhân. Ha! Tiếng cười lạnh tựa như ngân châm cắm vào huyệt thái dương đánh thức thần trí nàng, Hoa Lan nhỏ cảm thấy đầu nổ tung, lập tức sự tỉnh, ngộng cảnh ảo ảnh gì cũng tan biến trong phút chốc. Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ nghiến răng nói bốn chữ này. Đông Phương Thanh Thương tiến tới một bước, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên mặt hắn, nhưng không hề thất vọng như Hoa Lan nhỏ mong muốn được thấy. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày, chỉ là đôi mắt đen tỏa hàn quang lạnh lẽo hơn thường ngày mấy phần. Nhưng nàng có gì phải sợ chứ? Hoa Lan nhỏ nghĩ, nàng đã chiếm được cơ thể này thì không có gì phải sợ nữa. Đông Phương Thanh Thương đưa tay gõ lên đầu Hoa Lan nhỏ mấy cái, ra đây. Hoa Lan nhỏ muốn tránh, nhưng cơ thể thật sự quá cứng, khiến ngay cả động tác ngồi dậy nàng cũng không làm được, đành đờ người, giận dữ nhìn hắn, ngươi mơ đi, nàng nói, đây là cơ thể của ta. Tên khốn khiếp ngươi đừng hòng bắt nạt ta ra. Đông Phương Thanh Thương nhíu mắt. Hoa Lan nhỏ nhìn thấy mặt hắn là không khỏi nghĩ tới dáng vẻ trước đó hắn thi pháp cho mình, lập tức nổi giận, nghiêm giọng chỉ trích, Đông Phương Thanh Thương, ngươi là tên bịp bợm nói không giữ lời. Nói nặn cho ta cơ thể gì đó, ngay từ đầu ngươi đã có mưu đồ bất chính, lòng dạ xấu xa. Lúc nào ngươi cũng muốn ta hồn phi phách tán tan thành cho bụi. Khốn kiếp. Đông Phương Thanh Thương nhìn Hoa Lan nhỏ, hơi thở thoáng nặng nề, hắn nhẫn nhịn cảm xúc, trầm giọng, bổn tọa chưa bao giờ muốn ngươi hồn phi phách tán. Không gọi là muốn ta hồn phi phách tán thì gọi là gì hả? Cho ta cơ hội tự diệt vong à? Hoa Lan nhỏ hậm hực nói, bụng ngươi toàn ý đồ xấu xa. Tìm được cơ hội là dở trò với ta. Ta không bao giờ tin ngươi nữa đâu. Gân xanh trên trán ma tôn đại nhân giật giật, bổn tọa sẽ tìm cho ngươi một cơ thể này không được. Hoa Lan nhỏ nhắm mắt không buồn nhìn ma tôn gì đó nữa, vậy ta sẽ ở trong cơ thể này, chờ ngươi nặn được một cơ thể khác rồi tính. Tường nàng ngốc à. Hoa Lan nhỏ thầm nghĩ, tức nhượng hết rồi, nếu ma tôn xấu này thật sự còn cách khác để nặn một cơ thể, vậy ngay từ đầu hắn đã không cần phí công chạy tới núi thiên ẩn quỷ quái này. Ngươi ra ngoài đi, hiện giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi. Vừa dứt lời, mặt Hoa Lan nhỏ bị bóp lại, Đông Phương Thanh Thương bẻ cổ nàng, kéo đầu nàng lại. Hoa Lan nhỏ trợn mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, cuối cùng cũng thấy hắn để lộ cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt tối tăm, "Tiểu Hoa yêu, ngươi thật sự cho là hiện giờ bổn tọa không làm gì được ngươi sao?" Hoa Lan nhỏ vẫn luôn sợ hai dáng vẻ này của Đông Phương Thanh Thương, mỗi lần nhìn thấy hắn như vậy nàng đều không nhịn được dùng mình ớn lạnh, chỉ chê gối mình nhũn ra không đủ nhanh. Nhưng hôm nay không biết làm sao, Hoa Lan nhỏ cảm thấy có một cục tức dồn ở ngực, lên không được xuống không xong, ngay cả khi Đông Phương Thanh Phương hù dọa cũng không khiến nàng nuốt cục tức này xuống được. Nàng buông miệng, được thôi, ngươi muốn hủy hoại cơ thể này thì cứ hủy đi. Hoa Lan nhỏ nói tiếp, dù sao ta cũng lấy cơ thể này làm bình phong, nếu ngươi không coi trọng cơ thể này thì nó không thể trở thành bình phong của ta. Nếu như ngươi coi trọng cơ thể này, đương nhiên bất luận thế nào cũng không làm tổn hại nó. Ta có cầu xin ngươi hay không, có sợ ngươi hay không? Trong lòng ngươi tự có tính toán. Vậy thôi ta chẳng cầu xin, cũng không sợ nữa, ta phải làm một đóa hoa lan có cốt khí, không để chủ nhân ta mất mặt. Ngươi cứ tùy tiện xử trí ta đi. Cùng lắm ta hồn phi phách tán, xích địa nữ tử mà ngươi muốn hồi sinh cũng không còn chỗ trú chân trên thế gian này đâu. Vừa dứt lời, trong phòng lại thoáng im lặng. Hoa Lan nhỏ cứ như bị lời nói của mình dọa đến ngây người. Đông Phương Thanh Thương khẽ nhíu mắt, lực đạo trên tay cũng nhẹ đi. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, nhắm mắt. Chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Câu cuối cùng giống như ăn giấm chua vậy, sao nàng lại nói ra chứ? Trong lúc hai người đang căng thẳng, ngoài viện bỗng chuyển tới tiếng bước chân người. Hoa Lan nhỏ lập tức mở mắt, mắt nàng sáng lên, Thiên Ẩn Lang quân tới, tuy đối với nàng y không phải là người tốt, nhưng đối với Ma Tôn chắc chắn là kẻ địch. Hơn nữa Thiên Ẩn Lang quân coi nàng như bảo vật, cho dù không biết bảo vật mà y nói rốt cuộc là bảo vật gì, nhưng nếu so với Đông Phương Thanh Thương, Thiên Ẩn Lang quân nhất định sẽ bảo vệ nàng. Y gì tới đấu với Đông Phương Thanh Thương còn hơn hiện giờ người nằm liệt giường như nàng đấu với đại ma đầu này. Ai biết với tính tình của đại ma đầu này có thật sự hủy cơ thể của nàng trong lúc giận dữ không chứ? Tuy vừa rồi nói rất quyết đoán, nhưng dù sao nàng vẫn muốn sống về gặp chủ nhân. Đương nhiên Đông Phương Thanh Thương cũng nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt hắn khẽ sầm xuống, buông cằm Hoa Lan nhỏ ra, dùng vải trắng bọc cơ thể Hoa Lan nhỏ lại, ném nàng lên giường rồi lấy chăn đắp lên. Vừa khéo tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc ấy. Không chờ Đông Phương Thanh Thương nói hai chữ vào đi, đã có người đẩy cửa phòng. Thiên Ẩn Lang quân bước vào, vẻ mặt y tuy không có gì khác thường ngày, nhưng từ hành động này cho thấy y đang nôn nóng. Cơ thể A Lan đã chế tạo được chưa? Đông Phương Thanh Thương ngồi bên cạnh Hoa Lan nhỏ, nghiêm túc nhìn Thiên Ẩn Lang quân tiến tới, được rồi, nhưng trước mắt tứ chi còn cứng, cần một thời gian thích ứng. Thiên Ẩn Lang quân không nhìn hắn lấy một lần, ánh mắt dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ, nhìn làn da trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt ưa nước động lòng của nàng, y tựa như kinh ngạc đờ người, lầm bầm thành tiếng, thật sự thành công rồi. Đông Phương Thanh Thương khẽ nhò mắt, ồ, nghe ý ngươi là, ngươi dự tính chuyện này sẽ không thành công à? Sắc mặt Thiên Ẩn Lang quân thoáng thất thần trong chớp mắt, lúc Đông Phương Thanh Thương nói hết câu này, y đã thu lại cảm xúc, mỉm cười ôn hòa như thường, không. Chỉ là tại hạ quá kinh ngạc. Dù sao chuyện nặng nhục thân thật sự quá mức hư ảo, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có ai thành công. Không ngờ Đông Phương huynh lại có bản lĩnh này. Y Ân cần hỏi Han Hoa Lan nhỏ, A Lan có cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào không? Nhìn ánh mắt Y Ân, Hoa Lan nhỏ không biết tại sao lại có cảm giác lạnh người, cơn giận khi đối diện với Đông Phương Thanh Thương ban nay trong phút chốc tắt lụi. Nhớ lại hai chữ bảo vật y nhẹ giọng thốt bên thai nàng mấy hôm trước, Hoa Lan nhỏ cảm thấy có một con rắn lạnh leo chui vào sống lưng nàng bò lên cổ nàng, khiến nàng cảm thấy nguy cơ trùng trùng, không có chỉ là tạm thời không cử động được thôi. Thiên Ẩn Lang quân chau mày, vì hồn phách vẫn chưa thích ứng với cơ thể này sao? Chắc là vậy. Thiên Ẩn Lang quân gật đầu như đang suy nghĩ điều gì, nếu vậy ta sẽ ra lệnh cho người tới phòng A Lan sửa soạn giường nệm cho nàng, bố trí lại cho mềm mại thoải mái hơn. Không cần đâu. Hoa Lan nhỏ còn chưa lên tiếng, Đông Phương Thanh Thương đã ngắt lời Thiên Ẩn Lang quân trước, cô ta sẽ ngủ chỗ ta. Hả? Hoa Lan nhỏ sửng sốt, cái. Đông Phương Thanh Thương vốn chẳng buồn nghe kháng nghị của nàng, nói với Thiên Ẩn Lang quân. Ta cũng là lần đầu tiên thử nặn tức nhưỡng thành nhục thân, không biết sau này có sự cố gì không, bởi vậy ta phải giữ cô ta bên cạnh để tiện quan sát mọi lúc. Hơn nữa giường quá mềm cũng không tốt cho cuộc sống, cô ta ngủ trên giường ta là được rồi. Lúc này ánh mắt Thiên Ẩn Lang quân mới dừng trên người Đông Phương Thanh Thương, nếu Đông Phương huynh nói vậy, để tốt cho A Lan thì cứ giữ cô ấy lại đây. Thiên Ẩn Lang quân cười nhẹ, Đông Phương huynh phải trông coi A Lan nhé, hiện giờ cô ấy là trí bảo của thế gian đó. Đông Phương Thanh Thương cũng nheo mắt cười. Đương nhiên ta biết. Thiên Ẩn Lang quân rời đi, Hoa Lan nhỏ có người trong chăn quan sát Đông Phương Thanh Thương, người giữ ta ở đây không phải vẫn còn muốn kéo hồn phách ta ra khỏi cơ thể này, sau đó đổi xích địa nữ tử vào đó chứ. Im miệng. Hắn quát khẽ, sau đó nhắm mắt, hai động đậy, nghe thấy Thiên Ẩn Lang quân đã đi ra khỏi viện, nhẹ giọng nói, tối mai hãy ra tay với người đó. Giọng y lạnh lẽo, hắn không dễ đối phó đâu, mọi chuyện cẩn thận. Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ lấy làm lạ nhìn Đông Phương Thanh Thương mở mắt. Sau đó trên môi cong lên nụ cười quỷ quệt gian tà. Hoa Lan nhỏ chớp mắt lia lịa, quả nhiên ngươi vẫn muốn làm chuyện xấu với ta. Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn nàng, cười vô cùng gian ác, ở đây không ai muốn làm chuyện tốt với ngươi hết. Chương 37. Đêm, trời tối om như mực. Trên núi Thiên Ẩn tối tăm, Đông Phương Thanh Thương đốt đèn trên bàn, hắn ngồi bên bàn, ánh nến đổ bóng hắn xuống đất thật dài. Trên giường sau lưng hắn, Hoa Lan nhỏ hơi bất an muốn cử động. Nhưng hiện giờ thích ứng đã một ngày mà động tác của nàng cũng chỉ giới hạn ở đưa cánh tay, xoay xoay cổ, chân và eo vẫn chưa chịu sự khống chế của nàng. Điều này rõ ràng khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy lo lắng và thất bại, đặc biệt là trong tình huống một mình chung phòng với đại ma đầu. Đừng xoay nữa. Đông Phương Thanh Thương không quay đầu, hờ hững uống trà, theo ta thấy, chưa đủ 3 ngày thì ngươi không thể hoàn toàn thích ứng với cơ thể này và hoạt động linh hoạt đâu. Miệng Hoa Lan nhỏ bật hừ, hiện tại mỗi khi Đông Phương Thanh Thương nói chuyện với nàng, nàng liền cảm thấy trong lòng có một cơn giận chưa tan, bất giác đấu khẩu với hắn, ngươi đừng có khoe khoang vậy chứ. Chế tạo một cơ thể mà khiến người vào đó ở phải cứng đờ như xác chết mấy ngày. Đông Phương Thanh Thương nghe lời này nhưng cứ như không hề nghe thấy, hớp một ngụm trà. Đến khi đặt ly trà xuống, ngẫm lại rồi hắn mới nhíu mày. Lòng hắn lấy làm lạ, bắt đầu từ bao giờ hắn lại nhân nhượng sự mạo phạm của tiểu hoa yêu kia đến mức này. Cứ như là quen lắm luôn rồi. Hắn đẩy ly trà ra, uống một hớp nước súc miệng, sau đó phẩy tay áo, quạt tắt ánh lửa trên bàn khiến trong phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tim Hoa Lan nhỏ lập tức bị xách lên. Nghe tiếng nhịp chân Đông Phương Thanh Thương dần bước về phía nàng, Hoa Lan nhỏ chìm vào hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Tuy mắt nàng không nhìn thấy gì cả trong không gian tối hôm này, nhưng lúc Đông Phương Thanh Phương tới ngồi bên giường, sức nóng khắc thường và cảm giác đè nén trên hắn vẫn vô cùng rõ ràng. Hoa Lan nhỏ cảm thấy nếu nàng có thể cử động, nàng đã kéo chăn lên che ngực, co vào góc tường hét lên dâm tặc. Nhưng sự thật là Hoa Lan nhỏ không thể cử động, Đông Phương Thanh Thương, ngươi muốn làm gì? Nàng trợn mắt nhìn bóng tối vô tận, hét lên, ngươi muốn sàm sỡ một nữ nhân yếu đuối cơ thể chưa tan mùi bùn còn nằm liệt giường sao? Ngươi đúng là bệnh hoạn điên cuồng. Bổn tọa xưa nay vốn là người bệnh hoạn điên cuồng, hôm nay ngươi mới biết à? Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng Hoa Lan nhỏ nghe xong thì ngây ngốc cứng đờ. Trong lúc nàng sửng sốt, cánh tay hắn quét qua trước ngực nàng, khuỷu tay cong lại, lòng bàn tay ấm nóng áp lên má nàng. Sau đó nàng cảm thấy hắn nhẹ dùng sức, đầu nàng bất giác nghiêng sang bên cạnh, hơi thở nóng hổi phà bên tai, nhắm mắt ngủ đi. Bị Đông Phương Thanh Thương ôm với tư thế mờ ám như vậy bảo nàng sao mà ngủ đây? Nàng ngẹo đầu muốn dãy rủa, nhưng ngón trỏ của hắn nhẹ vẽ gì đó bên tai nàng. Hoa Lan nhỏ ngẩn người, bên tai có cảm giác nóng bỏng truyền tới, trong đầu vang lên giọng của Đông Phương Thanh Thương, nhắm mắt lại. Là thuật truyền âm nhập mật. Ngay cả pháp thuật truyền âm nhập mật thấp kém này mà Ma Tôn phải vẽ trận pháp bên tai người ta mới thực hiện được sao? Vì bị thi chú thuật, hắn thật sự không để lại chút pháp lực nào trên người sao? Hoa Lan nhỏ vừa thầm suy nghĩ vừa nhắm mắt lại, kinh ngạc phát hiện, lúc nàng nhắm mắt, hình bóng Đông Phương Thanh Thương lại xuất hiện trong mắt nàng. Hoa Lan nhỏ giật mình vội vàng mở mắt. Nhưng sau khi mở mắt thì trước mặt vẫn là bóng tối hư vô, nhất thời nàng không phân rõ đâu mới là thế giới thật sự mắt nàng nhìn thấy. Đông Phương Thanh Thương hiển nhiên bực tức, hắn bóp tai nàng, kêu ngươi ngủ đi. Hoa Lan nhỏ biết hắn nhất định có chuyện muốn nói với nàng, lúc này mới thấp thỏm nhắm mắt lại. Trong bóng tối, Đông Phương Thanh Thương đứng trước mặt nàng, vẻ mặt lạnh nhạt, cất tiếng hỏi, ngươi còn muốn đi khỏi núi Thiên Ấn này không? Nàng phải đi tìm chủ nhân, đương nhiên phải rời khỏi núi Thiên Ấn. Hoa Lan nhỏ chau mày, nếu không ta ở đây làm gì? Qua ngày mai, cho dù ngươi không muốn ở đây nữa, é là cũng sẽ bị ép buộc ở lại đây. Hoa Lan nhỏ sửng sốt. Đông Hải ở Đại Hoàng có núi Thiêng, ngàn chiếc bóng trên núi hợp thành một người. Đông Phương Thanh Thương đông cười lạnh, núi Thiên Ẩn này chỉ e phải gọi là Thiên Ảnh mới đúng. Có ý gì? Trước đó bổn tọa kêu ngươi chú ý những chiếc bóng ở đây, ngươi vẫn chưa hiểu ra sao. Hắn nói tiếp, những chiếc bóng ở đây đều có linh khí, người trên núi này toàn bộ đều là ảnh yêu, Thiên Ẩn lang quân kia cũng không ngoại lệ. Khiếm khuyết trời sinh của ảnh yêu là cho dù tu đạo vạn năm cũng chưa chắc có được một cơ thể. Cơ thể đó của hắn không khác gì với cơ thể ngươi dùng mấy hôm trước, tất cả đều dùng đất sét nặn thành. Hoa Lan nhỏ giật mình, vậy tại sao hắn còn bằng lòng lấy tức nhượng chế cơ thể cho ta không cần nói hết? Hoa Lan nhỏ đã hiểu ra liền tái mặt. Hắn quả nhiên cũng là một con sói ác. Thiên Ẩn lang quân kia cũng giống như đại ma đầu, đang dòm ngó cơ thể này của nàng như hổ rình mồi. Nhưng mà Hoa Lan nhỏ bỗng nghĩ tới một chuyện kỳ lạ. Trước đó tại sao lại nói ta là bảo vật, nếu nói y muốn lấy cơ thể tức nhượng kia? Ý phải nói tức nhưỡng là bảo vật, hay nói ngươi là bảo vật mới đúng chứ? Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương, dù gì thì ngươi mới là người có thể khiến tức nhưỡng biến thành cơ thể. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt cười, phải, tại sao ý lại nói vậy chứ? Hoa Lan nhỏ nhìn nụ cười trên mặt hắn, vô thức định lui về phía sau, nhưng đang ở trong bóng tối, nàng không thể lui đi đâu được. Khoan nói tới những chuyện kia nữa. Hắn chuyển sang chuyện khác, vừa rồi bổn tọa nghe nói, tối mai chúng định trừ khử bổn tọa. Mắt Hoa Lan nhỏ sáng lên, bọn họ có giết được người không? Giọng điệu nghe có mấy phần kích động. Đông Phương Thanh Thương liếc nàng, ngươi nghĩ bổn tọa chết rồi có ích lợi gì cho ngươi? Hắn hừ lạnh, ngươi chỉ có thể trở thành chim trong lồng của Thiên Ẩn Lang Quân, về sau đừng hòng quay lại thiên giới nữa, chờ hắn cướp được cơ thể tức nhưỡng kia, ngươi phải dùng cơ thể đất sét hắn nặn mà sống, đến khi dùng hết tức nhưỡng còn lại, ngươi sẽ như những bảo vật ngoài kia. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc, những bảo vật ngoài kia cũng có ẩn tình sao? Trong mỗi bảo vật đều chứa đựng một chiếc bóng, Thiên Ẩn Lang Quan kia rất thông minh, mượn linh khí của bảo vật để giúp tiểu ảnh yêu thành hình. Hắn liếc nhìn Hoa Lan nhỏ, "Còn ngươi, rơi vào tay Thiên Ẩn Lang Quân, sau này hãy tự cầu phúc cho mình trong bình nạp hồn đi. Không có ánh sáng không có tự do." Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ rồi kiên định nói, "Ngươi vẽ trận pháp đem ta vào dây, nhất định muốn âm mưu chuyện xấu, ngươi nói đi, ta nghe thử có được không?" không mong ngươi làm được chuyện gì lớn. Đông Phương Thanh Thương nói, nhớ cách vẽ đạo đùa này. Hắn nói xong, trong bóng tối hư ảo đông xuất hiện một luồng sáng, giống như một chiếc bút vẽ một đạo đùa trong không trung. Hoa Lan nhỏ mới nhìn cách vẽ đạo đùa này thôi đã cho mày, đùa này tà khí quá. Đùa bổn tọa vẽ đương nhiên phải tà khí. Đông Phương Thanh Thương nói tiếp, nước trà còn trong ly trên bàn có huyết khí của bổn tọa, để dụ bổn tọa đi, Thiên Ẩn Lang Quân nhất định sẽ tới đây khống chế ngươi, đến lúc đó ngươi cứ chấm ít nước trà, tìm cơ hội vẽ đạo đùa lên người Thiên Ẩn Lang Quân. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ rồi quan tâm tới một vấn đề rất quan trọng, cơ thể tức nhưỡng của ta chắc không giống như cơ thể đất sét kia, không được đụng vào nước chứ. Ngón tay đụng vào nước có tan ra không? Mà Tôn Đại Nhân bật cười, ngươi thật sự nghĩ ngay cả một cơ thể bổn tọa cũng nặn không xong sao? Có được đáp án này, Hoa Lan nhỏ gật đầu, sau đó mới hỏi. Vê đạo đùa này trên người Thiên Ẩn Lang Quân sẽ có tác dụng gì? Khiến hắn nổ tung mà chết. Lúc Ma Tôn Đại Nhân nói lời này, giọng điệu hoàn toàn không trầm không đồng mà lạnh lẽo giống như gió từ U Minh địa ngục thổi tới. Hoa Lan nhỏ nhìn hắn, đại ma đầu, không phải trước đó ngươi chịu thiệt trong mê trận, trong lòng vẫn còn có căm phẫn đó chứ? Hắn không lên tiếng nữa, thân hình dần dần nhạt đi rồi biến mất, sau đó hoàn toàn đi khỏi thế giới của Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ bĩu môi lầm bầm, đúng là nhỏ nhen hẹp hòi. Lầm bầm xong, Hoa Lan nhỏ một mình im lặng lâu thật lâu. Sau khi bị Đông Phương Thanh Thương dối gạt, nàng cảm thấy mình nên đánh giá lại hắn. Ma Tôn thượng cổ này đúng là đã từng cứu nàng, cũng đã từng giúp nàng, nhưng cũng có rất nhiều lần, hắn giúp nàng cũng là giúp bản thân, hay đúng hơn là buộc phải giúp nàng. Bản tính của ma đầu này trước sau không hề thay đổi, gian dối, xảo quyệt, giỏi lừa gạt, chuyên báo thủ, hắn không phải là người đáng để tin tưởng dựa dẫm. Như nàng đã phải trả giá vì quá dễ dàng tin tưởng hắn, mà hắn đã dùng hiện thực tát vào mặt nàng không hề do dự. Có vết xe đổ, Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình không thể hoàn toàn tin lời Đông Phương Thanh Thương nữa, nàng phải có dự tính của mình. Giống như Đông Phương Thanh Thương vừa nói, nếu nàng rơi vào tay Thiên Ẩn Lang Quân, kết cục không khá bao nhiêu, nhưng nếu rơi vào tay hắn, kết cục có khá hơn không? Không cần suy nghĩ Hoa Lan nhỏ cũng biết, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt. Đông Phương Thanh Thương sớm muốn cũng có ngày vì đạt mục đích của mình mà đẩy nàng ra khỏi cơ thể này, đến lúc đó nàng vẫn là cô hồn dã quỷ, nói không chừng còn thảm hơn ở trong tay Thiên Ẩn Lang Quân. Nàng phải tự động não. Chỉ khi Thiên Ẩn Lang Quân và Đông Phương Thanh Thương đối đầu, cơ hội sống sót của nàng mới có khả năng xuất hiện. Nàng phải tính toán cho kỹ để bảo đảm tính mạng mình. Chương 38. Hôm sau núi Thiên Ẩn mưa phùn giả dích, không khí trong phòng u ám nặng nề. Hoa Lan nhỏ đã có thể xuống giường, có điều động tác của tứ chi vẫn còn cứng ngắc, nàng vịn vào bức tường trong phòng đi tới đi lui. Đông Phương Thanh Thương thật sự quá nhàn rồi buồn chán, tùy tiện lựa một quyển sách trên kệ xuống, tựa cửa sổ xem. Nhìn thấy đại ma đầu đọc sách khiến Hoa Lan nhỏ thoáng kinh ngạc. Trong đầu nàng, cho dù là trong truyền thuyết chủ nhân kể nàng nghe trước đó, hay là ma tôn nàng tận mắt nhìn thấy trong thời gian qua, nàng đều cảm thấy hắn là một người khi không vui thì dùng vũ lực ngang ngược giải quyết vấn đề, khi tức giận thì giết chết người thiên ẩn. Người như vậy cũng đọc sách thánh hiền cũng hiểu à? Cũng biết học nhân nghĩa đạo đức à? Chỉ e hắn. Đống nhiên Ma Tôn đại nhân bên cửa sổ nhìn mấy hàng chữ trong sách liền bật cười lạnh, bày vẻ mặt khinh miệt, xem thường. Khóe miệng Hoa Lan nhỏ giật giật, lập tức hiểu ra, thì ra hắn đang xem người viết sách ngu xuẩn đến mức nào, sau đó thầm nghĩa mai họ thôi. Đối với người chuộng vũ lực tuyệt đối như hắn, đạo lý trong sách giống như một vũng bùn dưới đất, không đáng một xu. Nàng không nhìn hắn nữa, chăm chú tập đi. Thật ra trong lúc Hoa Lan nhỏ quan sát Đông Phương Thanh Thương, hắn cũng đôi lúc ngẩng đầu liếc nhìn nàng. Vì hiện giờ cơ thể Hoa Lan nhỏ vẫn cứng đờ, bước chân lảo đảo, đi mấy bước vẹo một cái, mỗi khi Hoa Lan nhỏ bên kia không vững ngã xuống đất, Đông Phương Thanh Thương sẽ đảo mắt nhìn nàng một chút, nhưng thấy nàng bỏ dậy tiếp tục đi, ánh mắt hắn lại đặt trên sách, giống như đang trông chừng một đứa trẻ. Chiều tối, lúc Thiên Ẩn Lang Quân tới thì nhìn thấy cảnh tượng im lặng nhưng lại hài hòa một cách quái lạ này. Y đi tới gần căn phòng thêm mấy bước, đến khi trên mặt đất hoàn toàn không còn vết nước mới rút lại kết giới trên người. Sự xuất hiện của y đánh Thiên Ẩn im lặng trong phòng, Hoa Lan nhỏ lê bước cố gắng tránh xa y, dựa vào bàn trà đứng vững rồi mới nói, sao Thiên Ẩn Lang Quân lại tới đây? Đương nhiên Thiên Ẩn tới thăm nàng y nói vậy, nhưng lại nhìn Đông Phương Thanh Thương trước, sau đột ánh mắt chuyển sang Hoa Lan nhỏ, quan sát nàng một lúc thì mãn nguyện nói, A Lan đã có thể bắt đầu hoạt động được rồi sao, xem ra thích hứng rất khá. Nghĩ tới hàm ý sâu xa trong lời nói của y, Hoa Lan nhỏ cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội tiếp lời, còn chưa thích đứng đâu, đi lại lúc nào cũng té ngã. Nếu vậy phải luyện tập thêm nhiều mới được, tiếc là hôm nay trời mưa, không thể mời nàng tới hoa viên tản bộ, đành buộc phải để nàng thiệt thòi đi lại trong phòng này thôi. Hoa Lan nhỏ im lặng, Đông Phương Thanh Thương bên kia cứ như không hề nghe thấy đoạn đối thoại của hai người này, thờ ơ đọc sách, mãi đến khi Thiên Ẩn Lang Quân nói lảng sang chuyện khác, hôm nay Đông Phương huynh dường như rất nhàn nhã. Đông Phương Thanh Thương còn chưa đáp, Thiên Ẩn Lang Quân đã nói tiếp, nói ra thật hổ thẹn, trên núi Thiên Ẩn có mười mấy thợ thủ công, nghiên cứu tức nhưỡng mấy chục năm nhưng không ai có thể nặn tức nhưỡng thành cơ thể. Tức nhưỡng hiện giờ tuy không đủ làm một cơ thể nữa, nhưng các thợ thủ công lại rất hiếu kỳ với chuyện này, không biết Đông Phương huynh có chịu giải mối nghi ngờ giúp thợ thủ công của núi Thiên Ẩn không? Bọn họ không biết pháp thuật của Thiên Ẩn. Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng vứt ra một câu, dưới ánh mắt thăm thẳm của Thiên Ẩn Lang Quân, hắn bỏ sách đứng dậy, trên môi vẫn treo nụ cười cao ngạo, nhưng ta không ngại giúp họ. Nói xong, hắn đi về phía cửa, dẫn đường. Thiên Ẩn Lang Quân khẽ nheo mắt, nhìn theo bóng Đông Phương Thanh Thương không nói lời nào, hắn quay đầu nhìn y, sao, không đi à? Thiên Ẩn Lang Quân cười nhẹ, đương nhiên là đi, A Ảnh y lên tiếng gọi, ngoài cửa xuất hiện bóng đen vẫn luôn theo y, đưa Đông Phương huynh tới chỗ thợ thủ công. Tiểu Lan. Trước khi rời khỏi cửa, Đông Phương Thanh Thương bỗng dừng bước, hắn quay đầu, trong ánh sáng ngược của màn mưa bên ngoài, vẻ mặt hắn chăm chú nhìn hoa lan nhỏ, ngoan ngoan chờ ta về nhé. Hắn quay đi, mái tóc bạc óng ánh quét lên một đường cong phiêu giật tuyệt đẹp, một thân hắc bào đen tuyền, không hề do dự bước vào trong màn mưa. Nhìn bóng đen đưa Đông Phương Thanh Thương đi xa, hoa lan nhỏ khẽ thất thần. Lúc này giọng Thiên Ẩn Lang Quân vang lên bên tai nàng, Đông Phương huynh tuy là nam nhân, nhưng phong thái dung mạo khiến bọn ta đều không thể không thẫn thờ. Phải, chuyện không thể tha thứ nhất của đại ma đầu chính là, tuy hắn có một trái tim gian ác nhất trên đời, nhưng lại có một dung nhan khuynh thành nhất trên đời. Lòng hoa lan nhỏ thoáng nặng nề, cơ thể Đông Phương Thanh Thương tuy không sợ núi đao biển lửa, nhưng vừa nghĩ tới ngay cả thuật truyền âm nhập mật mà hôm qua hắn cũng phải vẽ trận pháp mới thực hiện được, hoa lan nhỏ đống nhíu mày. Trong lòng nàng không phải đang lo lắng cho hắn, nàng chỉ sợ hắn không chống chọi được bao lâu, liên lụy tới kế hoạch của nàng. Thiên Ẩn Lang Quân ngồi lên bàn, "A Lan, nàng không ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc sao?" Nghe Thiên Ẩn Lang Quân nói câu này, hoa lan nhỏ mới sự tỉnh, nàng chống lên bàn ngồi xuống, sau đó bưng ly trà đến trước mặt mình. Thiên Ẩn Lang Quân thấy vậy, ánh mắt khẽ động, "A Lan đã uống nước được rồi sao?" "Ừm." Hoa lan nhỏ gật đầu, "Đại Đông Phương nói ta có thể uống nước, ra biển bơi cũng không thành vấn đề." Thiên Ẩn Lang Quân cúi mắt, đúng là cơ thể dùng tức nhưỡng nặn thành có khác. Ngón tay đi nhẹ gõ lên bàn, tựa như đang cân nhắc điều gì, đống mặt đất chuyển tới một cơn chấn động, nước trong ly trà trên bàn gợn lên những con sóng lan tan. Trong phòng im lặng một lúc, không chờ Thiên Ẩn Lang Quân lên tiếng, hoa lan nhỏ đống nói, người của ngài bắt đầu ra tay với hắn rồi sao? Ngón tay đang nhịp của Thiên Ẩn Lang Quân cực lại, y ngẩng đầu nhìn hoa lan nhỏ, nheo mắt cười, A Lan đang nói gì vậy? Đừng giả vờ nữa, ta biết hết rồi. Hoa lan nhỏ nói, ngài là ảnh yêu, muốn lấy cơ thể tức nhưỡng của ta. Vừa dứt lời, không khí trong phòng đống chốc nặng nề. Nụ cười ôn hòa trên mặt Thiên Ẩn Lang Quân dần lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của y nhìn hoa lan nhỏ, ồ, làm sao A Lan biết được? Theo ta quan sát mấy hôm nay, có lẽ Đông Phương huynh có phát giác và đề phòng, nhưng hắn cũng không biết rõ đến vậy, cũng không có cơ hội nói rõ với nàng mới đúng chứ. Luận về diễn kịch, các người không ai diễn hơn hắn đâu, các người là kẻ lừa bịp, hắn là kẻ đại bịp. Hoa lan nhỏ đang nói, mặt đất lại chuyển tới một hồi chấn động càng mạnh mẽ hơn trước mấy phần, ly trà trên bàn và bàn đều phát ra tiếng động thình thịch. Tuy nhiên vì đã ở chung với Đông Phương Thanh Thương một thời gian, đối diện với không khí trầm lặng bức bối này, còn có hoảng sợ do mặt đất chấn động mang tới, nhưng vẻ mặt hoa lan nhỏ vẫn rất trấn tĩnh. Nàng nói từng câu từng chữ, hơn nữa nếu luận về đánh nhau, các người cũng không đánh lại hắn. Thiên Ẩn Lang Quân nhìn hoa lan nhỏ, trong lòng A Lan, Đông Phương huynh là người lợi hại đến vậy sao, ý cười. Hay phải nói là trong mắt A Lan, tại hạ là người vô dụng đến mức đó. Không phải trong lòng ta cho là vậy, mà hắn vốn dĩ rất lợi hại. Hoa lan nhỏ bất lực, nàng thoáng khựng lại rồi tiếp, ta biết, ngài có thể bày được mê trận lớn như vậy dưới đáy biển trên núi Thiên Ẩn, nhất định có bản lĩnh khôn cùng, nhưng các người không phải là đối thủ của hắn đâu. Giống như xác nhận lời hoa lan nhỏ, chấn động càng mạnh hơn chuyển tới, từ cửa sổ trong phòng nhìn ra, chỉ thấy phương xa chim chóc chí chóe ồn ào, dần dần bay lên trời chạy trốn. Mắt Thiên Ẩn Lang Quân tối sầm. Hoa lan nhỏ vờ như không quan tâm, mặt nàng tối lại, ta biết ảnh yêu vạn năm cũng khó có được cơ thể, ngài nhất định vô cùng khát vọng cơ thể này của ta, nếu không cũng không phí bao công sức như vậy để lấy được nó. Ta có thể giao cơ thể này cho ngài. Thiên Ẩn Lang Quân nheo mắt, nhất định A Lan không giao cơ thể này cho ta vô điều kiện đúng không? Không sai. Hoa lan nhỏ đáp, ta muốn giao dịch với ngài. Thiên Ẩn Lang Quân cười nhẹ, vẻ mặt dường như không hề quan tâm tới chuyện xảy ra bên núi Thiên Ẩn. Ý hỏi, không biết A Lan muốn giao dịch với ta thế nào? Trước đây chủ nhân ta thường nói, muốn làm ăn phải bình đẳng. ta đã thẳng thắn kể hết những chuyện ta biết cho ngài rồi, ngài cũng phải thẳng thắn kể hết cho ta những chuyện ngài biết. Nếu ngài muốn có được cơ thể này, bước đầu tiên phải cho ta biết, ngài luôn nói ta là bảo vật, rốt cuộc ta là bảo vật gì? Thiên ẩn lang quân cười cười, Đông Phương huynh không cho nàng biết sao? Hoa Lan nhỏ im lặng. Buồn cười thật, chúng ta chẳng ai tin tưởng nhau. Thiên ẩn lang quân nói, nói thật tại hạ không biết A Lan rốt cuộc là bảo vật gì, nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt, A Lan còn nhớ cơ thể đó của nàng đã thối rữa đến mức nào không? Đương nhiên còn nhớ, dáng vẻ thảm hại lúc đó suốt đời Hoa Lan nhỏ cũng không quên. Đúng như nàng nói, ta đích thực là ảnh yêu, là vật sống gần với linh hồn nhất trong thiên hạ này. Không ai hiểu rõ cảm nhận linh hồn phải nương tựa vào một cơ thể như bọn ta. Bởi vậy ta biết, trong tình trạng đó, nương tựa vào cơ thể đó đi lại trong thế gian là chuyện khó khăn dường nào, linh hồn bình thường tuyệt đối không làm được. Nhưng hồn phách nàng lại có thể yên ổn ở trong cơ thể thối giữa đó, nếu không phải nàng tự ra ngoài, thì cũng có thể nương tựa vào cơ thể đó kiên trì thêm vài ba ngày. Hoa Lan nhỏ trong mày, ngài nói vì ta sợ chết nên sức mạnh bộc phát mới đặc biệt mạnh mẽ sao? Thiên ẩn lang quân bật cười, nếu là lúc đó thì có thể nói vậy, nhưng hiện giờ nàng vẫn yên ổn ở trong cơ thể này, tuyệt đối không phải vì nàng sợ chết nên mới bộc phát ra sức mạnh to lớn, mà là vì sức mạnh của hồn phách nàng vốn dĩ đã to lớn. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên có người khen nàng có sức mạnh to lớn. Hình dạng tức nhưỡng biến hóa liên tục, hơn nữa lại cơ sinh khí. Nhiều năm nay người của núi Thiên ẩn ta dùng tức nhưỡng làm cơ thể không thành. Một là vì tức nhưỡng không thể thành hình, hai là vì cho dù tức nhưỡng thành hình, cũng không có hồn phách nào đối kháng được sinh khí có trong tức nhưỡng. Cho dù là Đại La Kim Tiên, hồn phách cũng không chịu nổi sự tàn phá của lực đạo đó. Ánh sáng trong mắt Thiên ẩn lang quân cháy bỏng, nhưng nàng lại có thể chế ngự cơ thể này, khiến nó dần dần trở nên linh hoạt, dần dần thuần phục hồn phách nàng. A Lan, nàng nói nàng không phải bảo vật thì là gì? Hoa Lan nhỏ ngây người nhớ lại, bởi vậy lúc ta muốn chui vào cơ thể này, những chiếc bóng dưới đất chuyển động che đi trận pháp của Đông Phương là vì ngài muốn giúp ta, để ta chui vào cơ thể đó trước, để ta làm vật thí nghiệm xem thử có thành công không. Thiên ẩn lang quân gật đầu, thật sự không giấu giếm nữa, sau đó chờ nàng biến cơ thể này trở nên linh hoạt, ta sẽ tìm cách dẫn hồn phách nàng ra. Lúc đó sức kháng cự của tức nhượng nhất định nhỏ hơn hiện giờ rất nhiều. Hoa Lan nhỏ ngây người một lúc thật lâu, quả nhiên các người đều là một ổ lừa đảo. Âm mưu quỷ kế bị bợm. Thiên ẩn lang quân không nói lời nào. Mặt đất càng chấn động mãnh liệt hơn, Hoa Lan nhỏ ổn định tâm thần, hít một hơi thật sâu nói, được, ta không truy cứu những chuyện đó nữa, chuyện cấp bách hiện giờ là ta muốn đi thiên giới, ngài muốn có cơ thể ta không? Thiên ẩn lang quân nhíu mày, nàng muốn đi thiên giới. Ta là Lan Hoa tiên linh, đương nhiên phải về thiên giới. Nếu ngài có thể đưa ta tới Nam Thiên Môn, để ta trở về bên cạnh chủ nhân ta sẽ trả cơ thể này cho ngài. Nếu không, Hoa Lan nhỏ bưng ly trà trên bàn, chấm nước trà bên trong, ở đây có máu của Đông Phương, hắn dạy ta một đạo bùa. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa vẽ đạo bùa đó lên bàn, nơi ngón tay nàng vẽ qua ban đầu không có dấu vết xuất hiện, nhưng đến cuối cùng, khoảnh khắc ngón tay nàng rời đi, mặt bàn loe sáng, một luồng tà khí ùa ra từ trong đạo bùa. Thiên ẩn lang quân thấy vậy nhíu mày, đạp đất nhảy lên, chiếc ghế gỗ hắn ngồi lập tức trượt ra xa, lúc này tà khí đã bao trùm chiếc bàn gỗ, chỉ trong chốc lát. Chiếc bàn gỗ cứng nhắc bị luồng tà khí nồng nặc kia nghiền thành từng mảnh vụn, phút chốc hóa thành cho bụi. Bóng của chiếc bàn dưới đất lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, sau đó hoàn toàn tan biến. Mảnh gỗ rơi đầy mặt đất, vương trên đầu gối Hoa Lan nhỏ. Nàng nhìn cho bụi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, sửng sốt. Nàng biết đồ gì của Đông Phương Thanh Thương cũng đều chứa tà khí, nhưng không ngờ tà khí lại mạnh đến mức này, nếu thật sự vẽ lên người Thiên ẩn lang quân, giờ phút này trên đầu gối nàng chỉ e đều là bụi đất. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên ẩn lang quân đang cách nàng rất xa, vẻ mặt y nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, chú thuật này là Đông Phương dạy nàng sao? Hoa Lan nhỏ đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, không sai. Sắc mặt Thiên ẩn lang quân lần đầu tiên trở nên khó coi, rốt cuộc Đông Phương là ai? Ta nói rồi, các người đấu không lại hắn đâu, hiện giờ con đường duy nhất của ngài là đưa ta đi thiên giới. Hoa Lan nhỏ nói, sắc mặt nàng hơi tái nhưng biểu hiện đã trấn tĩnh lại. Nhìn thấy Thiên ẩn lang quân vẫn không hành động, cuối cùng nàng nghiến răng. Sau đó dưới ánh nhìn của Y, nàng giơ tay trái bưng ly trà, tay phải chấm nước trà trong ly, đặt ngón tay lên ngực mình. Nếu không chúng ta đừng hòng ai sống yên ổn được. Không cho nàng đường sống, vậy nguyện vọng của cả hai đừng mong đạt thành. Ánh mắt Thiên ẩn lang quân trong phút chốc u ám hệt như thời tiết bên ngoài. Chương 39. Nước mưa dưới hiên nhỏ lên nền đá phát ra tiếng kêu tí tách, lúc này không khí trong phòng nặng nề hơn bên ngoài rất nhiều. Thiên ẩn lờ cờ loáng thoáng mờ mịt nhìn Hoa Lan nhỏ lâu thật lâu rồi bật cười. Ta chỉ nghĩ A Lan là một tiên hoa tâm tư đơn thuần, nhưng không ngờ khi gặp chuyện nàng cũng có thể mưu tính vững vàng, thật sự có tác phong của đại tướng. Chủ nhân ta trước đây từng nói với ta, thỏ bị ép đến đường cùng cũng biết cắn người, một là giờ tờ một là ngài, trái là sói phải là hổ, nếu ta không động não thì bộ não này không sử dụng được nữa. Thiên ẩn lang quân như đang nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, dường như không hề quan tâm tới tranh đấu kịch liệt bên kia núi thiên ẩn. Có điều A Lan à, cửu trùng thiên cao như vậy, nam thiên môn nào phải là nơi tiểu yêu ở hạ giới như bọn ta nói đi là đi. Ván này chỉ e nàng cược sai rồi. Cược sai hay không lòng ngài tự biết. Hoa Lan nhỏ nhìn chiếc bóng dưới đất, hiện giờ cơ thể tức nhưỡng này của nàng không hề có chút pháp lực nào, hệt như người phàm. Bởi vậy nàng không cảm giác được tất cả khí tức kỳ dị quỷ quái, nàng chỉ có thể thông qua những hiện tượng rõ ràng để quan sát tỉ mỉ, giống như bóng cửa sổ dưới đất, ban nãy rõ ràng không hề gần nàng, nhưng giờ chỉ cách nàng có hai bước. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, vẽ nét thứ nhất của đạo đùa lên ngực mình, đừng hòng kéo dài thời gian, một là ngài đưa ta đi ngay bây giờ, không thì ta sẽ. Nàng còn chưa dứt lời, đông nghe một tiếng động lớn từ xa chuyển tới, Hoa Lan nhỏ ngạc nhiên nhìn về phía xa đó, trông thấy ngọn núi bên ngoài bỗng nghiêng sang bên cạnh. Hoa Lan nhỏ vẫn còn ngơ ngác, tưởng đầu óc mình bị choáng, nhưng trong phút chốc, chóp đỉnh núi Thiên Ẩn bỗng ngã sang bên cạnh sụp đổ, cả ngọn núi Thiên Ẩn bắt đầu dần dần lún xuống, bụi đất tung tóe khắp trời. Hoa Lan nhỏ nhìn đến trợn mắt há miệng. Đại ma đầu lại đang gây náo loạn gì ở đó vậy? Hắn muốn lật cả hòn đảo này xuống biển luôn sao? Chẳng mấy chốc, rung chuyển từ lòng đất bên kia chuyển tới, mang theo tiếng ầm ĩ dưới đất, cả căn phòng bắt đầu chao đảo, bụi đất rơi xuống, giường tủ ngả nghiêng, cả phòng hỗn loạn. Bên đó đang đấu phép thuật à? Hoa Lan nhỏ kinh ngạc đờ người. Đây thật sự không phải là châu đất chuyển mình, trời đất nổi giận đó chứ. Cơ thể Hoa Lan nhỏ vốn chưa thích đứng linh hoạt lắm, bị rung lắc cơ hồ sắp đứng không vững. Nàng đưa tay sang bên cạnh, muốn chộp lấy cột trụ hay vịn vào thứ gì đó cũng được, nhưng bên kia có một bàn tay ấm áp cầm lấy tay nàng. Hoa Lan nhỏ quay đầu, nhìn thấy Thiên Ẩn lang quân bên cạnh đang nắm chặt tay nàng. Hoa Lan nhỏ giật mình, nhưng lần này bất luận nàng vùng vây thế nào cũng không thoát ra được. Nước trà trong tay lúc nãy đã bị trời đất rung chuyển hắt đi hết từ lâu, giờ chỉ có ngón tay vẫn còn vết nước. Tuy Hoa Lan nhỏ muốn liên thủ với Thiên Ẩn lang quân để thoát khỏi ma trưởng của Đông Phương Thanh Thương, nhưng điều trước tiên là nàng phải có năng lực uy hiếp ý để ép Thiên Ẩn lang quân nghe lệnh nàng mới được. Nếu nàng không có cách khống chế Thiên Ẩn lang quân, vậy nàng rơi vào tay Thiên Ẩn lang quân hay rơi vào tay Đông Phương Thanh Thương có gì khác biệt đâu. Thậm chí còn không bằng theo Đông Phương Thanh Thương nữa. Ít ra nàng cũng đã bị đại ma đầu chèn ép một thời gian dài rồi, đôi bên cũng hiểu tính nhau. Hoa Lan nhỏ nghĩ thông suốt tiền nhân hậu quả, quyết đoán kịp thời, lấy ngón tay đặt lên người Thiên Ẩn lang quân, định vẽ một đạo đùa trên người hắn. Không bàn đến sức lực ai mạnh hơn ai, chỉ nói nàng hiện giờ, độ linh hoạt của cơ thể kém Thiên Ẩn lang quân qua xa. Vậy là không hề nghi ngờ, chẳng mấy chốc Hoa Lan nhỏ đã bị Thiên Ẩn lang quân hoàn toàn khống chế, hai tay bị khóa lại, bị Thiên Ẩn lang quân giam trong lồng ngực. Phải. Kế hoạch đó hoàn toàn thất bại, toàn bộ đã bị màn trời đất dung chuyển của Đông Phương Thanh Thương đập tan. Dù hắn có mặt hay không cũng đều làm hư chuyện của nàng. Con ma suối quẩy này. Trong lòng Hoa Lan nhỏ thật sự vô cùng căm hận Đông Phương Thanh Thương. A Lan. Thiên Ẩn lang quân ôm Hoa Lan nhỏ từ phía sau, một tay khóa hai cổ tay nàng, tay còn lại từ sau lưng vòng qua, ôm lấy vai nàng, giống như sợ Hoa Lan nhỏ dùng sức dây rủa khiến tay nàng bị bẻ gãy. Giọng y vẫn dịu dàng như thường ngày. Nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo ghê người, nếu nàng còn vùng vẫy, ta cũng có thể cho nàng nếm trái đắng trong tình trạng không tổn hại đến cơ thể này. Hắn nhẹ giọng cảnh cáo, cơ thể tức nhưỡng vẫn biết đau mà, đúng không? Đúng. Hoa Lan nhỏ không dám rằng co mạnh nữa, đàm phán thất bại, nàng rơi vào thế yếu, đành nghe lệnh người khác. Tuy nhiên tình cảnh bên ngoài lúc này đây lại chấn động ầm ầm, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của họ, trong khoảnh khắc Thiên Ẩn lang quân khống chế Hoa Lan nhỏ, núi Thiên Ẩn bên kia đã sụp đổ gần hết. Nếu không phải hôm nay trời mưa, át hẳn bụi đất cũng bay đến bên này. Chấn động dưới lòng đất vẫn đang tiếp tục, rung lắc dữ dội, cột kèo bên cạnh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi trọng lượng của căn phòng, ào một tiếng, mái nhà sập xuống. Hoa Lan nhỏ đang ở bên cạnh Thiên Ẩn lang quân, vốn không cần nàng lo lắng, y đã dựng kết giới, chặn lại gạch ngói vụn xung quanh và mưa phùn lớp lớp phủ trời ngập đất đang rơi xuống bên ngoài. Hoa Lan nhỏ biết, cơ thể này của hắn không thể dính nước. Không có gian phòng cản trở tầm nhìn. Lúc này Hoa Lan nhỏ mới nhìn thấy, xung quanh đã trở thành một bãi hỗn độn, đá tảng dưới lòng đất lồi ra, xuyên lên mặt đất như một thanh kiếm. So với những nơi khác, gian phòng Hoa Lan nhỏ ở là nơi còn nguyên vẹn nhất quanh đây. Nếu ở đây cũng có những tảng đá lồi lên như bên cạnh, e là Hoa Lan nhỏ đã phơi sắc hứng gió trên tảng đá rồi. Hoa Lan nhỏ bỗng nhớ lại câu Đông Phương Thanh Thương nói với nàng trước khi đi, hắn kêu nàng ở đây ngoan ngoãn chờ hắn về. Là vì hắn biết nơi này sẽ không bị hủy hoại sao? Hoa Lan nhỏ nhất thời không biết mình nên có tâm trạng thế nào. Cả ngọn núi Thiên Ẩn đã bị thay đổi diện mạo. Ở phía xa xa, nàng dường như có thể nhìn thấy có một vòng núi đang bao bọc cả hòn đảo này. Đến khi nhìn kỹ lại, Hoa Lan nhỏ mới phát hiện. Ông nội nó chứ đó vốn không phải là núi. Hoa Lan nhỏ thật muốn chửi thề. Đó là biển. Là biển xung quanh. Đông Phương Thanh Thương đã nhấn chìm hòn đảo này xuống. Hiện tại nước biển xung quanh bị pháp lực của hắn ngăn lại. Chờ bình phong pháp lực của hắn rút đi, cả ngọn núi Thiên Ẩn sẽ hoàn toàn bị dìm dưới đáy biển. Không phải hắn không có pháp lực sao? Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình kinh ngạc đến sắp ngu luôn. Thiên Ẩn Lang Quân càng xa sầm sắc mặt, đến lúc này, y mới biết mình đã tính kế với một người mà mình tuyệt đối không nên tính kế. Trước đó y đã đoán được người đó không dễ đối phó, nhưng không ngờ người đó lại có bản lĩnh kéo cả hòn đảo này xuống đáy biển. Theo y biết, trừ thần ma thượng cổ, hiện giờ trong tam giới không ai có thể làm được chuyện này. Đồng tử Thiên Ẩn Lang Quân co lại, Đông Phương Thanh Thương. Hắn là ma tôn thượng cổ. Hoa Lan nhỏ đã bị nước biển xung quanh dọa đến sắp tè ra quần, ngài biết quá muộn rồi. Y siết chặt vai Hoa Lan nhỏ, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hoa Lan nhỏ cũng hoang mang, làm sao ta biết hắn muốn làm gì? Nụ cười vẫn luôn treo trên mặt Thiên Ẩn Lang Quân không còn nữa, y nghiến răng, xách Hoa Lan nhỏ đi về phía bên kia. Khi đến đó, trước mặt Thiên Ẩn Lang Quân là một bãi hỗn độn, bóng đen vẫn luôn đi theo y lúc này đang nằm dưới đất. Sống chết không rõ. Lần đầu tiên Hoa Lan nhỏ thấy mặt bóng đen đó, mặt người này nhìn không thấy ngũ quan, chỉ là một khối đen, giống như một chiếc bóng có góc cạnh. Tựa như phát giác được khí tức của Thiên Ẩn Lang Quân, bóng đen mở mắt, Hoa Lan nhỏ mới nhìn thấy được người này có một đôi mắt đỏ như máu. A Ảnh, quay về đây. Thiên Ẩn Lang Quân gọi, bóng đen đó lập tức hóa thành một chiếc bóng trên mặt đất, áp xuống đất như những chiếc bóng bình thường, chạy về chỗ Thiên Ẩn Lang Quân. Nhưng đột nhiên, giữa đường, từ dưới đất bỗng chui lên một dây leo, giống như một chiếc đinh xuyên qua bóng đen đó. Hoa Lan nhỏ nghe thấy chiếc bóng kêu thảm, âm thanh thê lương khiến nàng không khỏi sởn gai ốc. Thiên Ẩn Lang Quân. Đông Phương Thanh Thương đi ra từ phía sau một tảng đá lớn. Hắn bước đi nhàn nhã, không hề có dáng vẻ đau đớn lụn bại như khi chế tạo cơ thể tức nhưỡng mà lấy lại pháp lực. Điều này có nghĩa là, hắn đã khiến núi Thiên Ẩn ra nông nỗi này nhưng ngay cả một chút pháp lực cũng chẳng thèm dùng tới. Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình không thể lý giải nổi thế giới của thần ma thượng cổ. Nàng không kịp suy nghĩ thêm gì thì bỗng một ánh mắt sắc bén như kiếm cắm lên người Hoa Lan nhỏ. Nếu đúng như bổn tọa dự tính, lúc này Thiên Ẩn Lang Quân phải không còn ở trong tam giới mới đúng chứ, tiểu hoa yêu. Cuối câu giọng ma tôn đại nhân khẽ cao vút, ngươi lại có tâm tư lệch lạc gì nữa rồi, hử. Hoa Lan nhỏ cảm thấy sống lưng có vô số rắn độc mang theo hàn độc, bò lên quấn quanh cổ nàng. Nàng sợ, một là vì giọng điệu, hay là vì lời lẽ của hắn. Hắn nói Thiên Ẩn Lang Quân lúc này lẽ ra không còn trong tam giới, cũng tức là chú thuật đó là chú thuật khiến người ta hồn phi phách tán. Hoa Lan nhỏ muốn vùng ra khỏi kiềm chế của Thiên Ẩn Lang Quân, nàng kém cỏi muốn xóa đi vệt nước nàng tự vẽ trên ngực mình. Ma Tôn. Giọng Thiên Ẩn Lang Quân cứng đờ, y nhìn bóng đen bị dây leo đâm chết dưới đất, ánh mắt rơi trên người đối diện mình, nghe đại danh đã lâu, nay được gặp nhưng lại mạo phạm. Ma Tôn đại nhân nhếch môi cười, không sao. Từ xưa đến nay bổn tọa đã quen với việc bị mạo phạm. Giọng nói hắn mang theo mùi máu tanh và sát khí lạnh lẽo, mạo phạm này bổn tọa đòi lại là được. Chương 40. Nước biển xanh thấm xung quanh bao bọc núi Thiên Ẩn, không khí vô cùng nặng nề. Xa xa, Hoa Lan nhỏ lờ mờ nghe thấy có tiếng kêu la hoảng hốt trên núi Thiên Ẩn. Thiên Ẩn Lang Quân nhíu mày chặt, cuối cùng hạ mình trước nói, tại hạ không biết Thái Sơn, đắc tội với Ma Tôn, không mong gì khác, chỉ mong Ma Tôn có thể tha cho sinh linh núi Thiên Ẩn ta một con đường sống. Bọn họ không có lỗi. Đông Phương Thanh Thương bật cười, sao lại không có? Ngươi xây mê trận trên núi dưới đáy biển, núi này có lỗi, biển này cũng có lỗi, bổn tọa không tha cho bất kỳ ai. Ma đầu này quả nhiên ghi hận nỗi khổ trong mê trận. Nhưng lúc đó trong mê trận, người chịu khổ nhiều hơn rõ ràng là nàng mà. Nước dìm lửa đốt, có lần nào ảnh hưởng tới ma tôn hắn đâu, chỉ có cuối cùng bọn họ bị vùi trong đất. Vẻ mặt Hoa Lan nhỏ khựng lại. Lẽ nào chỉ vì Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy những chuyện thời thượng cổ nên mới không vui? Trận chiến với Xích Địa nữ tử đó thật sự là nút thắt chết trong lòng hắn. Chỉ cần dính líu tới một chút cũng không được sao. Hay phải nói nút thắt chết của hắn là Xích Địa nữ tử? Nghĩ tới cơ thể mình đang dùng vốn là do hắn chẳng màng đau đớn dùng pháp lực chế tạo cho Xích Địa nữ tử, cảm giác không thoải mái tự đáy lòng Hoa Lan nhỏ trong thời gian này lại nổi lên. Nghĩ lại trước đó, tất cả những chuyện Đông Phương Thanh Thương làm, không chuyện nào không xoay quanh Xích Địa nữ tử. Sóc Phong Kiếm, Tạ Huyền Thanh. Lẽ nào thời thượng cổ, hắn thật sự vì yêu Xích Địa nữ tử nên mới bại trong tay cô ấy? Hoa Lan nhỏ càng nghĩ càng xa, đến khi nàng nghĩ ra kết quả, mặt đất lại có tiếng ầm ĩ truyền tới. Nước biển xung quanh tựa như cũng đang khuấy động, Hoa Lan nhỏ nhìn độ cao của vòng nước biển xung quanh, không khỏi bắt đầu lo lắng. Nếu Đông Phương Thanh Thương thật sự để biển này nhấn chìm núi Thiên Ẩn, đến lúc đó nhất định phải đẩy sóng biển dâng cao, hóa thành sóng thần. Những hòn đảo nhỏ xung quanh núi Thiên Ẩn, thậm chí những nơi dọc bờ biển trên đất liền cũng bị ảnh hưởng vạ lây. Nếu đổi lại bất kỳ người khác, có thế nào cũng không làm những chuyện này, nhưng mà đây là ma tôn thượng cổ. Đây là con ma to khốn khiếp hàng thật giá thật. Hoa Lan nhỏ nghĩ, nàng đã không có cơ hội thoát khỏi tay hắn này, vậy ít ra cũng phải nghĩ cách ngăn hắn làm bừa. Tuy nhiên lúc này nàng đang bị Thiên Ẩn Lang Quân bắt giữ, có cách gì được chứ? Khoan đã, nàng đang bị Thiên Ẩn Lang Quân bắt giữ. Mắt Hoa Lan nhỏ lập tức sáng lên, nàng dãy rủa, Thiên Ẩn Lang Quân lập tức tóm lấy nàng chặt hơn. Giống như bị đánh thức, Thiên Ẩn Lang Quân lại lên tiếng, giọng nói vẫn căng thẳng nhưng đã có thêm mấy phần hy vọng, tuy không biết Ma Tôn và A Lan có quan hệ gì, nhưng nếu ngài không ngại vất vả, từ xa tìm tới ta lấy tức nhưỡng, thiết nghị A Lan. Không, phải nói là cơ thể này đối với ngài nhất định vô cùng quan trọng. Thiên Ẩn Lang Quân vừa nói vừa đặt bàn tay đang giữ vai Hoa Lan nhỏ lên cổ họng nàng, ngón tay hóa thành chảo, khóa chặt cổ họng nàng, không biết cơ thể dùng tức nhưỡng tạo thành, sau khi bị hủy hoại có thể lành lại như ban đầu không. Hoa Lan nhỏ ngây người, lúc nàng còn chưa phản ứng lại được, trong tay Thiên Ẩn Lang Quân bỗng lóe hàn quang, một thanh chủy thủ xuất hiện trong bàn tay của y động tay. Hoa Lan nhỏ cảm thấy cổ lạnh toát, còn chưa kịp cảm thấy lạnh hơn nữa bỗng thấy một sợi mây từ phía trước đâm tới, tốc độ nhanh như chớp giật, khi cách Thiên Ẩn Lang Quân chừng một thước thì bị kết giới của Thiên Ẩn Lang Quân chắn lại bên ngoài. Sợi mây và kết giới va chạm phát ra tia lửa, đến cuối cùng nó vẫn không xuyên qua kết giới. Sợi mây không ngăn được động tác của Thiên Ẩn Lang Quân, nhưng ý tự dừng lại. Y liền buông truy thủ ngưng tụ từ khí chớp mắt đã biến mất, cứa một đường sâu hoắm trên cổ Hoa Lan nhỏ. Không có máu tươi chảy ra, xung quanh vết thương biến thành màu trắng xám, giống như đất sét không có sinh khí. Vết thương không liền lại. Thiên Ẩn Lang Quân sờ vào vết thương lom xuống, hình như không thể lành lại đâu, Ma Tôn. Lần đầu tiên đứng chính giữa giao tranh giữa hai nam nhân, Hoa Lan nhỏ sợ tái mặt, ngây người nhìn Đông Phương Thanh Thương, không nói được chữ nào. Thiên Ẩn Lang Quân không sai, chỉ có thứ Đông Phương Thanh Thương quan tâm mới uy hiếp được hắn. Giống như nàng dùng bản thân để uy hiếp Thiên Ẩn Lang Quân. Nhưng tính mạng của mình nằm trong tay mình và nằm trong tay người khác là hai cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Có trời mới biết người sau lưng nàng có thật sự thẹn quá hóa giận giết nàng không. Cũng chỉ có trời mới biết người trước mặt nàng có thật sự vì nàng mà nghe theo mệnh lệnh của một người khác không. Vẻ mặt Đông Phương Thanh Thương trở nên nghiêm túc lạnh lùng, hắn nhìn Thiên Ẩn Lang Quân, trong đôi mắt đen là hàn khí sắt lạnh. Sắt khí xoay tròn dưới đất khuấy động mái tóc bạc dài đến gót chân của hắn, khiến không khí quanh người hắn càng thêm lạnh lẽo tiêu điều. Nhìn Đông Phương Thanh Thương thế này, Hoa Lan nhỏ dường như có ảo giác hắn đang nổi giận vì người khác làm hại nàng. Nhưng ảo giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, trong lòng Hoa Lan nhỏ rất rõ, Ma Tôn hắn sẽ không vì người khác làm hại nàng mà nổi giận, hắn chỉ nổi giận vì người khác làm hại cơ thể này. Hắn chỉ quan tâm tới tức nhưỡng. Thiên Ẩn Lang Quân nhìn sợi mây vẫn dừng trước kết giới, xem ra Ma Tôn cũng nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng ngài không muốn ta dùng cơ thể của A Lan làm thí nghiệm, đúng không? Không nghe được câu trả lời, hắn thôi cười, chuyện đến nước này, ta có thể không cần cơ thể tức nhưỡng nữa, chỉ xin Ma Tôn tha cho 1000 sinh linh núi Thiên Ẩn ta. Ta biết, sống chết của một hòn đảo đối với ngài chẳng qua chỉ như trở bàn tay. Nếu không, một bóng đen chui ra từ bàn tay Thiên Ẩn Lang Quân, bò lên cổ Hoa Lan nhỏ, giống như một con rắn, cuốn lấy đầu nàng hết vòng này tới vòng khác, vẽ nên một hình thù quái dị trên mặt nàng. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương càng lạnh hơn, Hoa Lan nhỏ tựa như nhìn thấy đáy mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ. Tại hạ bất tài, nhưng thành yêu nhiều năm cũng tập được không ít chú thuật, tuy không tà khí như chú thuật của Ma Tôn, nhưng pháp thuật này cũng đủ để cơ thể tức nhưỡng vừa hình thành của A Lan biến thành một khối đất chết. Thậm chí có khi còn làm hại tới hồn phách bên trong. Thiên Ẩn Lang Quân xoa mặt Hoa Lan nhỏ, như không hề nhìn thấy sợi mây bên ngoài kết giới của hắn mọc ra vô số gai nhọn, chú này cho dù người thi chú chết đi cũng không biến mất, cách duy nhất vẫn là do ta đích thân giải chú. Hai bên yên lặng rất lâu, Đông Phương Thanh Thương vẫn bất động. Ánh mắt Thiên Ẩn Lang Quân khẽ tối hơn, xem ra Ma Tôn muốn để A Lan chết cùng bọn ta rồi. Thiên Ẩn Lang Quân lập tức phẩy tay áo, kết giới quanh người y rút đi, mưa phùn giả dích khắp trời bên ngoài lập tức rơi lên đầu Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ giật mình, muốn quay đầu nhìn Thiên Ẩn Lang Quân, nhưng bị y khống chế nên không thể làm được. Nếu đây là điều Ma Tôn muốn thì cứ vậy đi. Ta chết, núi Thiên Ẩn vong, thứ ngài muốn cũng không có được. Thật sự giống hệt như cách lúc nãy nàng uy hiếp Thiên Ẩn Lang Quân. Những hạt mưa nhỏ rải khắp đất trời, Hoa Lan nhỏ cảm thấy những vùng bị bóng đen bầu víu trên mặt bắt đầu chuyển tới cảm giác đau rát, giống như bị lửa đốt, nàng muốn đưa tay chắn tay trên mặt, nhưng bị Thiên Ẩn Lang Quân giữ tay lại. Nàng cúi đầu nhìn xuống, tay của Thiên Ẩn Lang Quân đã bắt đầu dần dần hóa thành bùn nhau thoe nước mưa ẩm ướt. Nàng thầm kinh ngạc, người này thật sự định cùng chết với nàng sao? Vai nặng trĩu, Hoa Lan nhỏ khẽ nghiêng mắt, nhìn thấy cái đầu bằng đất sét của Thiên Ẩn Lang Quân gác trên vai nàng, trên người cũng nặng trĩu, cả cơ thể đất sét của Thiên Ẩn Lang Quân đè lên người nàng. Cơ thể của Hoa Lan nhỏ vốn đã không linh hoạt lắm, cơ thể của Thiên Ẩn Lang Quân lại nặng hơn nam nhân bình thường, đè nàng khuỵu chân ngã phịch xuống đất. Nước bùn bắn lên mặt Hoa Lan nhỏ, khiến nàng càng đau đớn hơn, không nhịn được cất tiếng kêu đau. Nhưng vào lúc này, sợi mây xung quanh bỗng mọc dài ra, hình thành một bình phong xung quanh Hoa Lan nhỏ, rất nhiều sợi mây vòng qua quấn lấy nàng và Thiên Ẩn Lang Quân, cố định họ dưới đất. Giây lát sau dưới đất truyền đến tiếng ầm ĩ. Chấn động kịch liệt khiến người ta vô thức nảy sinh sợ hãi. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn, trong bình phong sợi mây, nàng nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương đứng sừng sững bên kia, mái tóc bạc sau lưng hắn bị luồng khí thổi, bay múa một cách kỳ dị, tay hắn kết ấn, đôi mắt dài sắc bén lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt hắn, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy một màu đỏ tươi. Hắn đã lấy pháp lực lại. Hoa Lan nhỏ vẫn còn nhớ thời gian trước hắn vì chế tạo cơ thể mới lấy lại pháp lực, sau đó trở nên yếu ớt. Lúc này đây vì giải chú của Thiên Ẩn Lang Quân hạ trên người nàng, hắn lại dùng pháp lực nâng cả hòn đảo này lên khỏi mặt biển sao. Có thể thấy cơ thể tức nhưỡng này đối với Đông Phương Thanh Thương thật sự vô cùng quan trọng. Nhưng tại sao hắn lại nhìn nàng như vậy chứ, cứ như muốn khiến nàng hiểu lầm là hắn muốn cứu nàng. Chỉ có nàng thôi. Ha, trong khi thế giới hỗn loạn huyên áo, Hoa Lan nhỏ nghe thấy Thiên Ẩn Lang Quân mặt mũi hoàn toàn biến dạng cười thấp bên tai nàng. A Lan Y nói, may mắn được ma tôn đối xử như vậy, đối với nàng rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Hoa Lan nhỏ cụp mắt nhìn thân hình bằng đất ướt đẫm, không phải ta may mắn. Không phải nàng may mắn, bởi vậy không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đông Phương Thanh Thương bảo vệ nàng vốn không phải vì nàng. Vào lúc này, chấn động của mặt đất tạm dừng, bình phong sợi mây trên đầu nâng cao, tiếng bước chân đạp bùn đất càng trở nên rõ ràng trong trời đất dường như đã chết lặng. Giải chú. Giọng Đông Phương Thanh Thương vừa lạnh lẽo vừa mang đầy sát khí. Thiên Ẩn Lang Quân cười thấp, ma tôn còn phải hứa với ta. Sau này không được báo thủ núi Thiên Ẩn ta nữa. Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, được, bổn tọa hứa với ngươi. Lòng Hoa Lan nhỏ lạnh đi, chỉ thầm nghĩ thôi xong rồi, sau này đại ma đầu vẫn sẽ nhấn chìm hòn đảo này thôi. Tại hạ tin tưởng ma tôn thượng cổ không phải là kẻ nói không giữ lời. Thiên Ẩn Lang Quân nói, A Lan, ta vốn dĩ cũng không muốn hại nàng. Nói xong, y áp bàn tay mềm nhũn đến mức không nhấc lên nổi vào mặt Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ cảm giác đau rát trên mặt dần dần biến mất. Có cảm giác lạnh lẽo toát ra, trong lúc nàng còn đang ngây người, sau lưng bỗng truyền tới một tiếng soạt. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một sợi mây xuyên ra từ dưới đất, đâm xuyên qua cơ thể của Thiên Ẩn Lang Quân, chặt cây nở ra một đóa hoa sau lưng y. Thiên Ẩn Lang Quân bị Đông Phương Thanh Thương giết rồi. Quả nhiên, đại ma đầu lại dở trò. Lát nữa, nhất định hắn sẽ nhấn chìm núi Thiên Ẩn, đại ma đầu Hoa Lan nhỏ ôm chân hắn, không được. Không được. Mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh lẽo thêm. Hắn túi người xuống, đẩy cái đầu đất sét bị Thiên Ẩn Lang Quân vứt lại trên vai Hoa Lan nhỏ đi. Không ngại bẩn mà bóp chiếc cằm vẫn còn dính bùn của Hoa Lan nhỏ, nheo mắt nhìn nàng, không cho bổn tọa truy sát ý đi. Lẽ nào trong thời gian ngắn này người đã nảy sinh tình cảm với Thiên Ẩn Lang Quân rồi chăng? Thiên Ẩn Lang Quân trốn rồi. Hắn chỉ muốn đuổi theo Thiên Ẩn Lang Quân thôi. Hoa Lan nhỏ thở phào. Còn chưa nói gì đã cảm thấy cằm bị bóp mạnh, nàng đau nhói, nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương. Trong đôi mắt đó chưa tan sát khí của hắn, nàng nhìn thấy bóng hình mình. Bốn mắt giao nhau, giọng Đông Phương Thanh Thương rất kỳ lạ, bổn tọa nhớ trước đó đã kêu ngươi giết hắn trước mà. Hắn hỏi Hoa Lan nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác, tiểu hoa yêu, người thật sự yêu hắn rồi sao? Hoa Lan nhỏ cảm thấy sát khí trong mắt hắn, nàng vội lắc đầu, không, 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 không phải đâu, ta chỉ là trước đó muốn uy hiếp Thiên Ẩn Lang Quân, lợi dụng khát vọng của y đối với cơ thể này để trốn về thiên giới thôi à. Câu này nói ra chắc sẽ chết sớm hơn. Vậy là Hoa Lan nhỏ im lặng. Đông Phương Thanh Thương bóp cằm nàng lắc, ngươi nói thử ngươi dùng bùa chú của bổn tọa vào việc gì, thử. Ta chán quá nên vẽ lên bàn. Mà Tôn Đại Nhân nhíu mắt, chưa ai dám dùng lời nói dối vụng về như vậy để lừa gạt bổn tọa. Thấy tay hắn đưa lên, lòng Hoa Lan nhỏ run rẩy, cơ thể rụt lại, chúng ta có gì từ từ nói. Móng tay bén nhọn chạm vào cổ Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ sợ hãi nhắm mắt, nhưng cổ họng lại không thấy đau. Hoa Lan nhỏ mở mắt, nhìn thấy bên cạnh thò ra một sợi mây, trên đầu sợi mây có một ít bùn đất màu đen, hắn lấy ngón tay gỡ chút bùn đất đó xuống, đắp lên vết thương trên cổ Hoa Lan nhỏ. Ngón tay Đông Phương Thanh Thương áp vào cổ nàng, cảm giác cấm nóng từ vết thương dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Hắn nghiêng đầu, tỉ mỉ vớt phẳng vết thương, sau đó thu tay lại, tức nhưng có sinh khí, vết thương có thể lành lại. Hắn nói, có điều hiện giờ cơ thể và hồn phách người chưa được dung hợp bao lâu, bởi vậy tốc độ lành lại rất chậm. Đây là tức nhưỡng trong cơ thể đất sét, dùng nó đắp lên vết thương trước, sau này chờ vết thương của ngươi bắt đầu tự lành lại, tức nhưỡng này tự nhiên sẽ tự đẩy ra. Hoa Lan nhỏ nghe thấy những lời này thì sửng sốt. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt nhìn nàng, bổn tọa biết, nếu không tìm cho ngươi một cơ thể khác, ngươi nhất định sẽ ầm ĩ không thôi. Bởi vậy bổn tọa sẽ tìm cho ngươi một cơ thể nữa. Thời gian tới đây cho dù ngươi có bằng lòng hay không, ngươi phải luôn ở cạnh bổn tọa, những toan tính kỳ quặc trong bụng ngươi tốt nhất là nhân lúc này đập chết hết cho xong. Hắn không nhìn Hoa Lan nhỏ nữa mà đứng dậy, dưới màn mưa phùn ngập trời, Đông Phương Thanh Thương trong mắt Hoa Lan nhỏ có hơi mơ hồ, giọng hắn vẫn lạnh lẽo như thường ngày, đứng lên, bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Có lẽ là ảo giác của Hoa Lan nhỏ, nàng nhìn thấy đại ma đầu sống lưng vẫn thẳng như cán bút, nhưng sắc mặt lại hơi tái. Chương 41. Mưa vẫn không ngừng rơi. Lúc Hoa Lan nhỏ rẽ rủa bỏ dậy từ dưới đất, Đông Phương Thanh Thương đã đi xa. Nàng loạng choạng đuổi theo về phía trước, luôn cúi đầu nhìn xuống đất vì sợ là sẽ có hòn đá nào đó đột nhiên xuất hiện cản bước chân nàng. Nhưng vừa đuổi theo được mấy bước, nàng bỗng nghe có tiếng bước chân đi về phía mình, ngẩng đầu lên, Đông Phương Thanh Thương đã quay lại, chìa tay ra với nàng. Hoa Lan nhỏ sửng sốt nhìn hắn, sau khi hiểu ra liền kinh ngạc nói, không phải chứ. Ta đã khập khiễng đến mức này rồi mà ngươi còn bắt ta dịu sao? Bàn tay đang chìa ra cứng đờ trong không trung, hắn nhíu mày, vẻ mặt kỳ lạ, ai nói bắt ngươi dịu ta? Vừa dứt lời, hắn không cho Hoa Lan nhỏ do dự, tóm lấy tay nàng kéo về phía mình. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, cảm thấy một cánh tay rắn chắc vòng qua eo mình, bàn tay áp lên bụng nàng, sau đó dùng lực. Nàng bị vắt lên. Đông Phương Thanh Thương. Nàng hoảng hốt kêu lên, đau đau đau, vai ngươi cứng làm bụng ta đau quá nẻ. Ma tôn đại nhân nào đó bực bội như mày, tự mà bám vào cho bổn tọa. Nói xong, hắn xoay Hoa Lan nhỏ lại như chơi đùa, để nàng nằm bò trên lưng mình. Hoa Lan nhỏ vô thức ôm lấy cổ, sau đó giang hai chân bám chặt eo hắn, giống như một chiếc túi treo trên lưng hắn. Mặc kệ nàng có bám chắc chưa, hắn vẫn cất bước đi về phía trước. Mỗi bước hắn đi đều khiến đất đai rung chuyển từng hồi, nhưng mọi thứ xung quanh đều chết lặng, đất của núi Thiên Ẩn đã bị xối tung chỉ còn là lớp đất vàng bừa bộn. Đông Phương Thanh Thương giống như một tà thần đang đi lượm lặt cơ hội sống sót và hy vọng cuối cùng của sinh linh nơi này, nhưng nơi hắn đi qua đều trở nên hoang phế. Nhưng dù cho hắn là người như vậy, dẫu cho hắn xuất phát từ mục đích gì, hắn cũng đã 5 lần 7 lượt cứu mạng nàng. Đông Phương Thanh Thương đang đi về phía biển, còn chưa tới bờ biển thì Hoa Lan nhỏ đã nghe thấy tiếng yêu quái hú dài. Tiếng hú dài này tựa như vang lên đến tận chân trời. Tinh thần Hoa Lan nhỏ đống chốc trở nên căng thẳng, còn gì nữa sao? Hắn phất lờ nàng. Đến khi vòng qua mấy tảng đá lớn chắn tầm nhìn, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy trên mặt biển đen xì gió thổi dậy sóng, một con rắn khổng lồ toàn thân trắng bạc trồi lên nửa người, sừng sững trên bờ biển. Trên đầu con rắn này đội chiếc vương miện vàng, đôi mắt đỏ tươi to như hai chiếc đèn lồng, cơ thể thô hơn cây to ba người ôm, vậy toàn thân lóe hàn quang như những lưỡi dao. Hoa Lan nhỏ thầm kinh ngạc, đây không phải là ma xà trong truyền thuyết đó chứ? Nàng từng nghe chủ nhân mình nói, những ma vật thất lạc trong thế gian này đều là quái vật giàn mua trốn khỏi đại chiến tiên ma trước đó. Chúng ẩn mình trong thế gian, không mấy khi xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện nhất định thế gian sẽ trải qua một trận mưa máu gió tanh. Đông Phương Thanh Thương mặt không đổi sắc đi về phía nó, dường như phát giác ma tôn lại gần, ma xả cúi đầu trên bãi cát, phủ phục dưới đất tỏ ý thần phục. Biểu hiện này nào có giống như sắp khơi dậy một trận mưa máu gió tanh đâu. Đông Phương Thanh Thương đi tới bên cạnh ma xả, đôi mắt đỏ tươi của nó ngoan ngoan nhắm lại. Nhưng dường như phát giác được khí tức của Hoa Lan nhỏ, ma xà bỗng nhiên mở mắt, vậy toàn thân dựng đứng, thẻ ra chiếc lưỡi đen xì. Hoa Lan nhỏ giật mình chân tay căng cứng, kẹp chặt lấy hắn. Tuy nhiên hắn lại không chỉ trích nàng, ngược lại đảo mắt nhìn ma xà. Con rắn khổng lồ này tựa như ý thức được nguy hiểm, túi đầu càng thấp hơn, vậy dạp xuống, lưỡi thu lại. Hắn hừ lạnh rồi bước lên cơ thể ma xà, ngồi cách đầu nó 7 tấc. Hoa Lan nhỏ vẫn còn ôm chặt Đông Phương Thanh Thương, hắn chau mày quát, vung ra. Ở lúc này Hoa Lan nhỏ mới buông lòng ra, nàng cảm thấy tay chân mình đã dùng sức đến rã rời, chúng ta ngồi trên lưng con rắn này làm gì? Còn chưa dứt lời, thân hình ma xà bỗng chuyển động, Hoa Lan nhỏ sợ mình sẽ lăn từ trên người nó xuống nên vội vàng túm lấy kẻ nào đó ngồi trước mình, nhưng lúc đầu rắn ngước lên, vảy rắn sau lưng Hoa Lan nhỏ cũng dựng đứng lên, bảo vệ cho nàng. Ma xà rít dài một tiếng, đuôi rắn khuấy đảo dưới đáy biển. Hoa Lan nhỏ cảm thấy cơ thể ngã về phía sau, nó tung mình lên không trung, bay về phía chân trời. Hoa Lan nhỏ từ trên cao ngoái đầu nhìn lại, núi Thiên Ẩn bị giẫm đạp bừa bộn trong nháy mắt đã mất hút. Đại ma đầu này thật sự giữ lời, không dìm núi thiên ẩn xuống đáy biển sao? Hoa Lan nhỏ cảm thấy không tin nổi. Đường đường là ma tôn đại nhân lại bị thiên ẩn lang quân uy hiếp, hơn thế nữa thiên ẩn lang quân còn chạy trốn từ trong tay hắn. Với tính tình hẹp hòi nhỏ nhen nói không giữ lời của đại ma đầu, có thế nào cũng không tha cho núi thiên ẩn mới đúng. Hoa Lan nhỏ quay đầu lại, vốn định hỏi nhưng chợt thấy Đông Phương Thanh Thương đã ngã trên lưng rắn, mái tóc bạc phủ lên mặt khiến nàng không nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn như thế nào. Hoa Lan nhỏ ngây ngươi, đại ma đầu. Không có lời đáp. Hoa Lan nhỏ dùng tay chọc vào eo hắn, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng đánh bạo bò tới bên cạnh, dùng tay hất mái tóc bạc trên mặt Đông Phương Thanh Thương ra, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của hắn, còn có máu tươi chảy ra từ mắt và tai. Thất thất khiếu chảy máu. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc, lòng lập tức rối loạn. Đại ma đầu. Nàng không dám chạm bừa vào Đông Phương Thanh Thương, lại sợ ma xà nghe thấy giọng nàng, phát giác ma tôn bị thương, không chịu thần phục hắn nữa. Vậy là Hoa Lan nhỏ đành ở bên cạnh hắn, đè giọng xuống lo lắng gọi, đại ma đầu, Đông Phương Thanh Thương, ngươi làm sao vậy? Không có ai đáp. Thì ra không phải Đông Phương Thanh Thương không muốn báo thù, mà sức khỏe của hắn hiện giờ vốn không thể báo thù được. Tìm lại pháp lực khiến cơ thể hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy sao? Chả trách hắn kêu nàng mau rời khỏi núi Thiên Ẩn, nếu để Thiên Ẩn Lang Quân bắt gặp tình trạng này của hắn, e là người báo thù sẽ là Thiên Ẩn Lang Quân mới đúng. Hoa Lan nhỏ nhìn xung quanh, ma xà đã chở họ bay lên mây. Xung quanh mây mù lợn lờ, ngay cả một bóng chim cũng không thấy. Hiện tại nàng đang mang cơ thể đất sét, làm sao đưa Đông Phương Thanh Thương chạy đi trong tình trạng này đây? Còn đang sầu não không biết làm sao, đống đầu rắn đảo hướng, nó cúi đầu lao xuống đột ngột như lúc bay lên. Nàng giật mình, thầm nghĩ con rắn này nhất định đã biết ma tôn không ổn, chắc là định hất họ xuống đất đây mà. Hoa Lan nhỏ chẳng kịp suy nghĩ, bất giác đưa tay ôm chặt, một tay vòng qua vai hắn, một tay che đầu hắn. Không phải tư thế cần được hắn bảo vệ mà là tư thế bảo vệ hắn. Ma xà xuyên qua mây mù, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy một hòn đảo lởm chởm nham thạch xuất hiện trong tầm mắt. Thân rắn đáp xuống, vững vàng dừng trên một phiến đá bằng thẳng. Đầu rắn cũng cúi xuống, sau đó lặng lặng chờ đợi. Hoa Lan nhỏ ôm Đông Phương Thanh Thương ngồi trên lưng nó, lòng hoang mang. Con rắn này có ý gì đây, định vứt họ ở đây để họ chết đói cho xong sao? Hay là trước khi Đông Phương Thanh Thương hôn mê đã kêu nó chở bọn họ tới nơi này? Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của ma xà, khả năng sau hình như lớn hơn một chút. Nhưng chở bọn họ tới đây để làm gì? Hoa Lan nhỏ không hiểu. Nhưng dù sao cũng không thể ngồi trên lưng người ta mãi, nàng bèn gắng sức ôm Đông Phương Thanh Thương xuống. Tuy nhiên động tác của nàng không linh hoạt, còn chưa đứng vững chân đã loạn choạng khiến cả hai cùng ngã lăn. Thế nhưng lúc sắp rơi chạm đất, đuôi rắn đồng quét tới, cuốn lấy hai người rồi nhẹ nhàng lăn xuống. Đầu rắn áp sát mặt đất, từ từ lui xuống biển, đuôi rắn vây trên mặt biển trong chốc lát sau hoàn toàn biến mất. Chỉ ngoan ngoãn chở họ một đoạn rồi đi mất. Yêu ma trên thế gian đối với ma tôn thần phục đến vậy sao? Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn quanh, bốn phía đều là đá ngầm xám xịt, không có bất kỳ biển hiện nào có vật sống quanh đây, vì vậy mà nàng cho rằng nơi này rất an toàn. Hoa Lan nhỏ bắt đầu xem xét tỉ mỉ cơ thể Đông Phương Thanh Thương. Nàng đặt hắn nằm thẳng dưới đất, hất mái tóc bạc trên mặt hắn ra, nhìn thấy máu trong mắt hắn đã chảy ra nhiều đến nỗi nhoe nhoét cả mặt, Hoa Lan nhỏ không làm được gì khác. Chỉ đành lấy tay áo mình tẩn mẩn lau những vết máu ấy đi. Nàng vừa lau vừa không nhịn được lẩm bẩm, nếu ngươi không dìm núi thiên ẩn thì đâu khiến mình ra nông nổi này. Hoa Lan nhỏ nghĩ là hiện giờ Đông Phương Thanh Thương đang hôn mê, không nghe thấy gì cả, nào ngờ lời còn chưa dứt thì hơi thở trên mũi hắn nặng thêm, ma tôn đại nhân chậm rãi lên tiếng, bổn tọa không nhớ lầm là, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời bổn tọa, giết thiên ẩn lang quân kia đi thì bổn tọa cũng đâu đến nước này. Hoa Lan nhỏ giật mình, bàn tay đang lau mặt ma tôn đại nhân cực lại. Sau đó vội vàng ngồi bệnh dưới đất dịch ra xa hắn mấy bước, ngươi không sao chứ? Đại nhân nào đó mở mắt, đồng tử vẫn là màu máu đỏ tươi, pháp lực của hắn vẫn còn. Hắn cười lạnh, đáp lời Hoa Lan nhỏ, không chết được đâu. Hoa Lan nhỏ im lặng. Sau đấy một lúc, khi Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt, nàng mới hỏi, pháp lực của ngươi? Chú thuật vẫn còn, cơ thể ngươi không đau sao? Ngươi nói thử xem. Xem ra vẫn còn đau lắm. Hoa Lan nhỏ xoắn ngón tay, hay là ngươi để pháp lực ở nơi khác đi? Ta không có bản lĩnh làm gì ngươi đâu, ở đây cũng không làm được gì. Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, ngươi nghĩ trận pháp phong ấn pháp lực bày ở đâu cũng được sao. Nếu vậy bổn tọa hà tất bắt ngươi đưa ta đến đầm nước trên núi Lộc Minh. Nhưng lần trước lúc ngươi tạo cơ thể tức nhưỡng cho ta cũng sử dụng pháp lực sau đó trả về, giờ không làm vậy được nữa sao? Kẻ được hỏi quay đầu khinh bỉ liếc nhìn Hoa Lan nhỏ, tiểu thuật chế tạo cơ thể kia chỉ cần 7 trận thôi, không cần bao nhiêu sức lực, nhưng tái tạo núi sông ngươi tưởng đơn giản lắm à? Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng, chẳng phải không có pháp lực ngươi cũng hủy núi thiên ẩn được đó sao? Nàng suy nghĩ, nhưng mà nói ra thì rốt cuộc sao ngươi lại làm được chuyện này vậy? Trước đó ta bày trận quanh núi Thiên Ấn, để sát khí quanh núi Thiên Ấn dâng lên. Đông Phương Thanh Thương con ngôi, giọng vô cùng tà ác, sau đó mượn cốt lan khoét giống đáy biển. Hoa Lan nhỏ đột nhiên nhớ lại, cốt lan ăn sát khí mà sống, hơn nữa trước đó có một ngày Đông Phương Thanh Thương đi dạo quanh núi Thiên Ấn một vòng, át là lúc đó hắn đã tính xong xuôi mọi kế hoạch rồi. Đúng là nham hiểm. Tiểu Hoa yêu. Ma Tồn Đại Nhân Đông nói, bổn tọa sẽ ngủ một thời gian, đến khi ta tỉnh lại sẽ khởi hành đi chợ yêu. Hoa Lan nhỏ ngây người, còn chưa kịp hỏi hắn quay lại chợ yêu làm gì thì ai đó đã nhắm mắt, âm thanh dần nhỏ đi, nhưng giọng điệu ra lệnh vẫn bá đạo, trong thời gian này ngươi hãy ngoan ngoan ở bên cạnh bổn tọa. Đừng hòng trốn chạy. Hoa Lan nhỏ nhìn hắn một lúc, sau đó nhìn xung quanh, hoàn toàn hiểu ra, chả trách Ma Tôn kêu ma xà đưa họ tới hoang đảo này, chỉ để bảo đảm trong thời gian hắn ngủ nàng không thể chạy trốn thôi sao. Đúng là. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, nhìn gương mặt máu me nhoe nhoét của người trước mặt, cơn giận trong lòng không biết tại sao lại bỗng nhiên tan biến. Để giữ chân nàng, hắn thực sự đã liều mình. Chương 42. Ma Tôn Đại Nhân đỉnh đỉnh đại danh uy hiếp Hoa Lan nhỏ một câu rồi tự ngất đi. Hắn ngủ rất nhanh chóng, nhưng Hoa Lan nhỏ mệt đến chẳng thể nhắm mắt, nàng tỉnh táo đến quá mức buồn chán. Trên hoang đảo này đưa mắt nhìn quanh toàn là đá ngầm, dù chỉ là một ngọn cỏ thôi cũng không mọc nổi. Hoa Lan nhỏ đi một vòng quanh đảo xong đành phải quay về bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, nhìn gương mặt đẹp một cách quá đáng của hắn đến khi nhàm chán, nàng bèn nằm xuống bên cạnh hắn ngủ thiếp đi. Sau một đêm, sáng hôm sau Hoa Lan nhỏ bị ánh sáng chói mắt đánh thức, lúc mở mắt suýt chút thì bị ánh nắng chiếu mù. Đá ngầm sẫm màu xung quanh cũng bắt đầu nóng lên theo mặt trời mỗi lúc một độ cao. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn người bên cạnh đang nằm thẳng cẳng trên hòn đá, cảm thấy như vậy không được. Nếu để hắn trên mặt đất bị nung nóng như thế này, đến khi hắn tỉnh thì cũng biến thành đại ma đầu xác khô rồi. Như vậy mà đi ngoài đường há chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ rồi đội nắng đi về phía mấy hòn đá ngầm trên đảo, xem xét một lúc kỹ càng, cuối cùng cũng tìm được một hang đá có thể che chắn ánh nắng rực lửa bốn bề. Nàng lại quay về, đỡ cánh tay Đông Phương Thanh Thương lên, vừa lôi vừa kéo hắn về phía hang đá đó. Đến lúc xong xuôi, Hoa Lan nhỏ mệt mỏi thở dốc như một chú chó con, y phục hắn cũng bị mài rách mấy chỗ. Hắn bị Hoa Lan nhỏ tùy tiện vứt dưới đất, mặc kệ tư thế kỳ quặc và tóc trắng phủ lên mặt, trông cứ như một xác chết bị vứt bỏ. Đương nhiên là ai đó không biết những chuyện này, Hoa Lan nhỏ cũng chẳng buồn để ý đến. Nàng buồn chán canh giữ Đông Phương Thanh Thương, thấy mặt trời bên ngoài đã mọc hai lần, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền rồi sờ hơi thở yếu ớt trên mũi hắn, nàng nghĩ chắc hắn không bao giờ tỉnh lại nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn đá ngầm bên ngoài thầm nghĩ, bụng của đại ma đầu này đúng là chứa đầy mưu sâu kế hiểm, hòn đảo này mà nàng muốn đào một mảnh đất để chôn hắn cũng chả biết đào chỗ nào. Suốt ngày buồn chán canh giữ hắn như vậy cũng không phải là cách, thế là Hoa Lan nhỏ bắt đầu nghĩ cách tìm thú vui. Nàng muốn ra biển câu cá nhưng lại không có cần câu, vậy là nàng dùng ánh mắt hung dữ nhất nhìn chằm chằm tay trái Đông Phương Thanh Thương. Sau đó làm động tác muốn bóp cổ hắn, chờ cốt lan trên tay hắn mọc ra sợi mây. Ấy thế nhưng, dù nàng hù hỏa ma tôn lâu thật lâu mà cốt lan vẫn không có động tĩnh, Hoa Lan nhỏ cáu giận, đứng dậy giơ chân đá vào hòn đá trước mặt hắn. Nhưng vừa đá xong, cốt lan trên cổ tay hắn bỗng dưng cử động, mọc ra một sợi mây dài, dừng lại ngay trước mắt Hoa Lan nhỏ, suýt chút nữa là đâm rách trong mắt nàng. Hoa Lan nhỏ sửng sốt đứng đờ ra, một lúc sau mới lui lại một bước, không người bẻ sợi mây đó xuống. Sau đó lựa chọn vài sợi tóc dài của Đông Phương Thanh Thương, bước cả gốc lẫn ngọn tỉ mỉ thắt nút, cột lên đầu sợi mây. Nàng cầm cần câu mình làm ra khỏi hang đá, chọn một hòn đá trên mặt đất đầy đá ngầm, cố gắng mài suốt buổi sáng, làm được một lưỡi câu rồi treo lên cần câu. Cần câu Hoa Lan nhỏ tự chế đã thành công mỹ mãn. Hoa Lan nhỏ đi đến chỗ đá ngầm bên bờ biển bắt mấy con cua, đặt chúng lên mỏm đá đập nát làm mồi rồi giải xuống biển, móc một chút lên lưỡi câu, sau đó ngồi bên bờ biển vừa ngáp vừa chờ cá đến cắn câu. Không biết ông trời thương xót hay Hoa Lan nhỏ quá mức may mắn, nàng câu được 3 con cá bằng cần câu có 102 của mình. Cơ thể này của Hoa Lan nhỏ không biết đói, thật ra không cần ăn, tuy nhiên lúc này đây thật sự quá buồn chán, nàng muốn mổ mấy con cá này đặt lên mỏm đá phơi nắng, nhưng lại không tìm được thứ gì giống dao bèn nhìn về phía Đông Phương Thanh Thương, sau đó ôm cá chạy sang. Hoa Lan nhỏ ngồi bên cạnh, cầm móng tay hắn lên, dùng móng tay nhọn của hắn rạch lên bụng cá lập tức bị rách một đường. Nàng nhìn đến lạnh người, sau đó lại theo cách cũ, dũng cảm xử chết con cá thứ hai. Đến khi Đông Phương Thanh Thương tỉnh lại, nhìn bàn tay đầy máu tanh của mình, hắn sửng sốt. Ra khỏi hang động, hắn vừa đưa mắt là có thể nhìn thấy kẻ đầu sỏ đang ở ngoài kia vừa câu cá vừa ngủ gục, bên cạnh nàng phơi mấy con cá, cho dù là đại ma đầu hắn cũng không kìm được khỏe miệng co giật. Tiểu! tiểu hoa yêu này thật sự chẳng coi hắn ra gì. Hắn đi đến sau lưng Hoa Lan nhỏ, nàng vẫn đang ngủ gật gà gật gù, nhìn thấy cần câu trong tay nàng, trán Đông Phương Thanh Thương nổi gân xanh, lại nhìn xuống nước, ma xà dưới biển đang căn cá treo vào cần câu của Hoa Lan nhỏ, lưới câu chìm chìm nổi nổi, không biết nó đã bị treo bên dưới từ bao lâu rồi. Ma Tuấn Đạ liền không khách sáo đập vào gáy Hoa Lan nhỏ, cá cắn câu rồi kìa. Hoa Lan nhỏ giật mình, vô thức kéo cần câu cá lên, Ma Tôn đại nhân kia đưa tay tóm lấy dây câu làm từ tóc mình, mặt không đổi sắc lấy cá xuống. Lúc này Hoa Lan nhỏ mới sực nhớ, đại ma đầu, ngươi tỉnh rồi à? Sắc mặt nàng hồng hồng, đôi mắt long lanh, xem ra hắn thức tỉnh khiến nàng vui lắm. Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng, sau đó rời mắt, mấy hôm nay coi như ngươi cũng nghe lời. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, đến đây rồi ta còn đi đâu được nữa? Hắn nhìn cá nàng phơi khô dưới đất, hỏi, ngươi đòi à? Hoa Lan nhỏ lắc đầu, phơi chơi thôi. Nàng quan sát Đông Phương Thanh Thương từ trên xuống dưới, ngươi hết đau rồi sao? Đau, nhưng đã bị áp chế rồi. Chú thuật cũng yếu đi. Hắn cười lạnh, chú thuật này lợi hại như vậy, kiên trì đến giờ coi như chúng có bản lĩnh, cứ tiếp tục nữa thì kẻ thi chú nhất định sẽ bị phản vệ. Hoa Lan nhỏ nhìn đôi mắt đỏ tươi lập lòe sát khí kia, thầm nghĩ sau này khi hắn quay lại ma giới át hẳn là sẽ khơi dậy một trận mưa gió máu tanh mất thôi. Đông Phương Thanh Thương đông cất tiếng gọi, đại dữ. Đá ngầm dưới chân rung chuyển, Hoa Lan nhỏ quay đầu. Ma xà lại xuất hiện, nó ngoan ngoãn đặt đầu lên tảng đá, phủ phục dưới chân Ma Tôn đại nhân, túi đầu nhắm mắt. Hoa Lan nhỏ đông cảm thấy, con rắn khổng lồ trông có vẻ hoài phong lẫm liệt này sao ở chỗ đại ma đầu lại có vẻ nịnh bợ như vậy chứ. Đông Phương Thanh Thương giẫm lên đầu ma xà rồi bước lên lưng nó, đi chợ yêu cô Luân. Hoa Lan nhỏ bất động nhìn theo bóng hắn, người đi trước chợt dừng bước, quay đầu lại nheo mắt nhìn nàng, lại đang toàn tính gì nữa. Hoa Lan nhỏ vội xua tay, nàng cũng đạp lên đầu đại dữ, sau đó siêu siêu vẹo vẹo trèo lên phía trên, đang cửa quậy thì một bàn tay bỗng đưa tới trước mặt nàng. Hoa Lan nhỏ ngây người, ngẩng đầu nhìn, bóng lưng hắn ngược sáng, trong đôi mắt đỏ tươi không hề có chút cảm xúc, nhưng lại có bóng hình nàng. Hoa Lan nhỏ cụp mắt, đặt tay mình vào tay hắn. Lòng bàn tay ấm lên, sau đó bị siết mạnh, nàng được hắn kéo lên lưng đại dữ. Hoa Lan nhỏ ngồi phía sau, nhìn bóng hắn và mái tóc dài bị gió thổi tung. Thi thoảng lại có mấy lọn tóc bạc bay đến trước mặt nhẹ nhàng cọ vào má nàng, dịu dàng như đang vuốt ve. Hoa Lan nhỏ bỗng thầm cảm thấy, nếu như đại ma đầu này mà biết dịu dàng, chắc hẳn sẽ là một tình lang rất hoàn mỹ. Hoa Lan nhỏ giật mình đờ người trước ý nghĩ này của mình. Nàng vừa rồi nàng đã đặt Ma Tôn cạnh hai chữ tình lang. Nàng điên rồi sao? Trong lúc Hoa Lan nhỏ đang kinh ngạc với chính bản thân mình, giọng nói của Đông Phương Thanh Thương đột nhiên vang lên, tiểu hoa yêu. Hả? Hắn khẽ nghiêng mình. Đưa tay cho ta. Hoa Lan nhỏ sửng sốt lặp lại, hả? Giống như mất kiên nhẫn, Đông Phương Thanh Thương đưa tay tóm lấy tay phải của nàng, sau đó cổ tay Hoa Lan nhỏ nhói đau, cốt lan từ cổ tay hắn bỏ sang, biến thành một chiếc vòng bọc lấy cổ tay nàng. Hắn buông Hoa Lan nhỏ ra, dáng vẻ như không định nói gì nữa. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn cốt lan trên cổ tay mình, sau đó ngơ ngác nhìn hắn hỏi, tại sao lại cho ta? Nếu không phải nhờ vật này, trong thời gian mất pháp lực, không biết hắn thê thảm đến giường nào. Vật phòng thân quan trọng như vậy mà hắn lại cho nàng sao? Bổn tọa đã tìm lại pháp lực, tuy chú thuật vẫn còn nhưng không thể dễ dàng sử dụng, tuy nhiên phòng thân thì không thành vấn đề, không cần nó nữa. Nhưng ngươi thì cần. Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng rồi gật đầu, cũng đúng, cơ thể tức nhưỡng này rất quý giá, không thể để hư. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy nghiêng đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, thấy nàng đang cúi đầu chơi đùa cốt lan trên tay, hắn quay đầu lại, thoáng im lặng rồi nói, không chỉ tức nhưỡng, ngươi cũng cần được bảo vệ. Hoa Lan nhỏ sửng sốt. Bổn tọa hứa với ngươi sẽ tìm cho ngươi một cơ thể khác, vậy thì trước lúc đó sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Đông Phương Thanh Thương không quay đầu, chỉ để cho Hoa Lan nhỏ một bóng lưng lạnh lùng, nhưng lời hắn nói ra không còn lạnh lẽo như thường ngày, bởi vậy ngươi chỉ cần yên tâm ở bên cạnh bổn tọa là được. Ý của lời này Đông Phương Thanh Thương đã từng nói, nhưng lúc đó Hoa Lan nhỏ nghe lại không có cảm giác gì. Ấy thế nhưng lúc này đây nó lại khiến cảm xúc nàng hỗn loạn. Nàng cúi đầu vén tóc ra sau tai, sau đó gật đầu, ờ. Tốc độ của đại dữ rất nhanh. Lúc đến chợ yêu Côn Luân vẫn còn là buổi chiều, khi ngang qua phố chính của chợ yêu Côn Luân trên bờ, đại dữ bay rất thấp. Người bên dưới cảm giác được ma khí nặng nề ùa tới, dần dần ngẩng đầu nhìn lên rồi liên tiếp hoảng hốt kêu la. Hoa Lan nhỏ nhìn xuống dưới, trông thấy những người tu tiên và yêu quái đang mua bán bên dưới, còn có một số người của ma tộc trà trộn trong đó đều đang chăm chú nhìn họ. Hoa Lan nhỏ ngại ngùng, như vậy có phô trương quá không? Câu chưa nói hết, hồ băng đã xuất hiện trong tầm mắt. Bám chặt vảy rắn. Đông Phương Thanh Thương vừa nhẹ giọng nói thì Hoa Lan nhỏ đã thấy đầu đại dữ đập xuống hồ băng, phá băng mà đi. Lúc Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình sắp bị hất tung, một bàn tay bông tóm lấy eo nàng ôm chặt, sau đó nàng chỉ kịp thấy quanh người mình có bọt nước không ngừng trôi lên. Khi nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, Đông Phương Thanh Thương đã đưa nàng xông vào kết giới của đáy hồ chợ yêu, đáp xuống chính giữa chợ yêu này. Âm thanh náo nhiệt xung quanh liền trở nên chết lặng, yêu quái bán yếm thiên hương vẫn còn, đại thúc bán thuốc bên kia cũng còn, mọi người đều đang dương mắt nhìn hai người họ. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, đại dữ bị cản bên ngoài kết giới, nhưng nó cũng không đổi, một mình nhàn nhã bơi đi bơi lại chơi trong hồ, khiến mặt đất của chợ yêu dưới đáy hồ toàn là bóng nó đang bơi lượn, cơ thể của nó to như một con rồng khiến cho ai nấy đều có cảm giác bức bối. Hoa Lan nhỏ hãi ngại, nàng gãi đầu, mọi người tiếp tục đi. Bọn ta tới lấy đồ thôi. Vừa dứt lời, nàng liền bị Đông Phương Thanh Thương kéo đi về phía quầy binh khí. Chương 43. Đi được nửa đường, Đông Phương Thanh Thương bỗng ngược lại. Hoa Lan nhỏ không kịp dừng, đâm sầm vào lưng hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy hắn đang quay lại nhìn một cửa tiệm bên đường. Hoa Lan nhỏ nhận ra cửa tiệm này, nơi đây chính là nơi Đông Phương Thanh Thương dùng hạt châu pháp lực do hắn ngưng tụ thành để mua cốt lan. Đại ma đầu. Ai đó chẳng buồn nghe, xoay bước đi thẳng về phía cửa tiệm kia. Lúc này ông chủ vẫn đang kéo kéo bàn tính, phát giác có người lại gần liền ngước đầu nhìn lên, sau đó đờ người ra, vội vàng thu lại bàn tính, gương mặt vừa rồi còn tê liệt lập tức nở nụ cười. Ma tôn đại nhân, ngài lại đại giá quang lâm tiểu điếm à? Ông ta xoa xoa tay, vừa khéo viên châu ngài dùng pháp lực ngưng tụ lần trước đã được bán rồi, ngài xem thử lần này còn cần gì nữa, đồ trong tiệm này tùy ngài chọn. Ông ta cong eo, về ngông, Hoa Lan nhỏ cảm thấy nếu có thể, chắc ông chủ này sẽ bỏ xuống đất liếm giày cho ma tôn hắn quá. Xem ra viên châu ngưng tụ từ pháp lực của ma tôn đại nhân bán được không ít tiền. Bổn tọa lần này tới chỉ muốn bán cho ngươi một thứ. Đông Phương Thanh Thương nói. Bán. Ông chủ ngây người, rồi lại vội nở nụ cười. Ma tôn đại nhân, ngài muốn bán gì, tiểu nhân làm sao mua được đồ của ngài. Bán cho ngươi một tin tức, dùng vàng bạc giao dịch là được. Được thôi. Ông chủ rất vui vẻ, đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Chuyện dùng tiền giải quyết được đều là chuyện đơn giản, tiểu nhân tin rằng tin tức của ma tôn đại nhân nhất định đều là he he. Đông Phương Thanh Thương bật cười, nụ cười vừa nham hiểm vừa gian ác, từ thành Lâm Hải xuất phát, đi về phía đông nam có một hòn đảo tên là núi Thiên Ẩn. Hoa Lan nhỏ sửng sốt quay đầu nhìn người đang nói, nghe hắn cười lạnh, trên đảo đó bảo vật vô số, hơn ở chợ yêu rất nhiều. Ông chủ nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu liền lóe lên tinh quang. Đông Phương Thanh Thương nhìn ông ta nói tiếp. Bổn tọa có thể cho ngươi một tấm bản đồ đi thuyền đến núi Thiên Ẩn. Khoe miệng Hoa Lan nhỏ giật giật. Tên đại ma đầu này đúng là hắn báo thù không được bèn gài bẫy người khác báo thù giúp hắn sao, đúng là cho dù thế nào cũng không để người đắc tội với mình được sống yên. Nhỏ nhen hẹp hòi đến cảnh giới đỉnh đỉnh rồi. Ma tôn đại nhân. Ông chủ nhìn ra ngoài mấy lần, sau đó đóng cửa không buôn bán nữa, đưa tay đưa mời Đồng Phương Thả Thương vào phòng, mời vào trong. Ma tôn đại nhân đi vào trong, Hoa Lan nhỏ đương nhiên bị giữ bên ngoài. Đến khi trao đổi buôn bán xong xuôi, lúc Đông Phương Thanh Thương ra ngoài trong tay đã cầm một xấp giấy tiền, Hoa Lan nhỏ nhìn xấp ngân phiếu có in chữ tiền chợ yêu, không khỏi lấy làm lạ, ngươi cần tiền chợ yêu làm gì? Hắn không dừng bước mà đi thẳng một mạch, chỉ liếc mắt nhìn Hoa Lan nhỏ, mua đồ. Hoa Lan nhỏ cũng ngoan ngoãn bước theo, ngươi mua đồ cũng dùng tiền. Đại ma đầu ngươi biết nói lý lẽ như vậy thật hiếm thấy. Nghe lời giễu cợt của nàng, ma tôn đại nhân thật hiếm khi không đen mặt, chỉ con khỏe môi đáp trả. Thỉnh thoảng bổn tọa cũng muốn tuân thủ quy tắc của thế gian một lần. Hoa Lan nhỏ bĩu môi, thật ra ngươi chỉ mượn tay những thương nhân tham lam của chợ yêu để gây sự với Thiên Ẩn Lang quân thôi chứ gì. Ma tôn đại nhân vui vẻ cười cười, coi như ngầm thừa nhận. Đang nói thì hai người đã đi tới quầy binh khí, hắn dở màn cửa đi vào, Hoa Lan nhỏ theo sau, lại va vào lưng khi hắn đột ngột dừng lại, tức thì nàng cảm nhận được toàn thân hắn tỏa ra sát khí. Hoa Lan nhỏ từ sau lưng Đông Phương Thanh Thương thò đầu nhìn vào trong. Người trong tiệm binh khí đều đang ngẩng đầu nhìn nàng và hắn. Còn sóc phong kiếm hắn cắm ở đây lúc bỏ đi đã mất tích, chỉ để lại trên mặt đất một cái lỗ còn đóng băng. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, ánh mắt đảo một vòng quanh từng người ở đây, kẻ nào có thể động vào sóc phong kiếm. Những người thợ đều bị sát khí trên người ma tôn bức bách, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Một lúc lâu sau, cuối cùng có một đại hán vạm vỡ đang rèn sắt trả lời, thanh hàn kiếm đó bị điện hạ lấy đi rồi. Điện hạ, chủ nhân chợ yêu. Đông Phương Thanh Thương nhớ lại nam nhân ngồi xe lăn từng gặp trước đó. Hắn cho mày, chủ nhân chợ yêu ở đâu? À đại hán hơi do dự không dám trả lời, ý nhìn quanh quất, cũng không ai dám nói. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, đúng lúc này, Hoa Lan nhỏ đống nghe sau lưng chuyển tới một giọng nữ, ma tôn đại nhân. Hoa Lan nhỏ quay đầu, một nữ nhân áo tím đang cúi đầu đứng bên cửa, ma tôn đại nhân, biết đại nhân lại quang lâm chợ yêu, chủ thượng phái tiểu nữ đến đón đại nhân tới Lục Tuyết Điện trò chuyện. Bổn tọa chưa bao giờ trò chuyện với ai. Đối diện với lời nói lạnh lùng của Đông Phương Thanh Thương, nữ nhân áo tím không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ cúi đầu nói, chủ thượng sợ hàn khí của Sóc Phong kiếm tổn hại người khác nên đã tới đây lấy kiếm đi, hiện giờ đang giữ trong Lục Tuyết Điện. Nếu đại nhân muốn lấy Sóc Phong kiếm thì đành phải rời bước tới đó. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, muốn uy hiếp bổn tọa. Hắn cười lạnh, cũng có chút dũng khí đấy. Nữ nhân áo tím như người, cung kính, mời Ma Tôn. Nếu Sóc Phong kiếm ở đó, đương nhiên Đông Phương Thanh Thương phải tới đó. Hoa Lan nhỏ và hắn theo nữ nhân áo tím đi qua chợ yêu dưới đáy hồ. Khi đến cửa chợ yêu thì kết giới bao bọc cả đáy hồ mở ra 5 cửa, 4 cửa trái phải đều có người ra vào, chỉ có cửa chính đóng chặt. Mãi đến khi nữ nhân áo tím đi tới phía trước, cánh cửa nâu đỏ kia mới chậm rãi mở ra. Nữ nhân áo tím dẫn đường bước vào thông đạo tối om trước mặt. Từ sau khi ở núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ bỗng nhiên vô thức phản cảm với bóng tối thế này, nàng đứng ở cửa không dám bước vào. Đông Phương Thanh Thương cực lại, quay đầu hỏi, lại sao nữa? Hắn nhạy bén phát giác được sự ngập ngừng của nàng khiến Hoa Lan nhỏ hơi kinh ngạc, không. Đông Phương Thanh Thương nhìn xuống dưới, vậy ngươi kéo bổn tọa làm gì? Hoa Lan nhỏ ngây người, túi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện từ khi nữ nhân áo tím xuất hiện tới nay, nàng vẫn luôn kéo tay áo hắn. Chả trách nàng vừa dừng bước, hắn cũng dừng theo. Hoa Lan nhỏ vội xua tay, ta chỉ ngứa tay thôi. Hắn liếc nhìn nàng vẻ chế giễu, sau đó nắm tay nàng kéo đi vào bóng tối. Thế nhưng không ngờ là qua cánh cửa tối om kia không phải là một con đường dài hẹp sâu hun hút, mà bên trong cửa là hoa thơm chim hót, ánh nắng rạng ngời, mặt đất mọc đầy cỏ xuân, hoa dại giấu mình trong kẽ đá đông đưa. Trên đầu trời xanh mây trắng, gió ấm dập dịu. Họ đến đất liền rồi sao? Từ khi gặp Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ không ngừng buôn ba trốn chạy khắp nơi, bị nhốt trong ngục tối Minh Phủ, trước đó còn trải qua chuyện châu đất trở mình và sóng to gió lớn giận người nhất trong cuộc đời. Nàng đã quá lâu không nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ hài hòa đến vậy, hơn nữa trong cảnh hoa thơm chim hót này dường như còn có sức hấp dẫn như có như không, dẫn dụ nàng đi sâu vào trong hơn nữa. Nhất thời tâm thần Hoa Lan nhỏ bị thu hút, buông tay Đông Phương Thanh Thương đi về phía trước mấy bước nhưng lập tức bị hắn kéo và táo xách lại. Đừng chạy lung tung, đây là huyễn cảnh. Câu nói này khiến nàng sự tỉnh, Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn về phía sau, bên kia cánh cửa, chợ yêu huyên náo vẫn còn rất rõ ràng. Chỉ cách một cánh cửa mà khác biệt lớn đến vậy. Ngoại trừ là huyễn cảnh dùng pháp lực dựng nên chắc không còn cách giải thích nào khác. Dùng lý trí suy nghĩ một chút là biết ngay, ở Côn Luân này làm sao lại có cảnh sắc nắng xuân rạng ngời như vậy được. Át hẳn nhất định là pháp thuật ở đây đã khiến nàng mất đi tâm trí. Nàng bị huyễn cảnh dày vò đã đủ lắm rồi, liền hất hất đầu để mình giữ tỉnh táo. Nữ nhân áo tím thấy hai người vào, túi đầu đưa hai người bước qua cỏ xanh đi vào trong. Lên một dốc núi, Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn, khắp nơi đều là cỏ xanh mướt mướt, trên mặt đất có dòng nước chảy qua. Xa xa có một ngôi nhà, trông vô cùng đơn sơ, hệt như một ngôi nhà có thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi hoang dã nào của thế gian. Chủ nhân chợ yêu xây dựng huyễn cảnh này để sống ở một nơi đơn sơ vậy sao? Hoa Lan nhỏ dường như không thể tin nổi, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy cốt lan trên cổ tay phải khẽ cử động. Hoa Lan nhỏ đưa tay lên nhìn, cốt lan lại không có điều gì khác thường, giống như ban nãy chỉ là ảo giác của nàng. Đi trên cỏ xuân và hoa dại trong chốc lát, cuối cùng đã tới trước tiểu viện. Hoa Lan nhỏ nhìn cửa viện đơn sơ kia, lòng thầm lấy làm lạ, một nơi thế này tại sao lại đặt cái tên lạnh giá như Lục Tuyết Điện chứ? Trong viện không có bậc cửa, Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương bước vào trong, phòng chính có một người đi ra, chỉ là người này ngồi trên xe lăn. Khoảnh khắc Hoa Lan nhỏ nhìn thấy chủ nhân chợ yêu, có lẽ là ảo giác của nàng, ánh mắt đầu tiên của y cũng đặt trên người nàng, bốn mắt giao nhau, nàng tựa như nhìn thấy ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt y. Cũng vào lúc này, cổ tay Hoa Lan nhỏ nhói đau. Là cốt lan đâm nàng một phát. Hoa Lan nhỏ suýt xoa hít một hơi lạnh, Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn nàng, nhưng thấy trong mắt hắn không có sự phòng bị, nàng biết xung quanh không có sát khí, vậy vừa rồi chắc không phải là cốt lan cảm nhận được sát khí mà phòng ngự, chỉ là nàng vô tình đè lên cốt lan nên mới bị đâm sao. Hoa Lan nhỏ thấp giọng lầm bầm, cốt lan, sao mi lại đâm ta? Đông Phương Thanh Thương nghe vậy cũng không để ý tới nàng nữa, quay đầu nhìn chủ nhân chợ yêu, thẳng thắn hỏi, Sóc Phong kiếm ở đâu? Chủ nhân chợ yêu ho mấy tiếng, Sóc Phong kiếm hàn khí quá nặng, để ở quầy binh khí dễ tổn hại người khác, tại hạ đã lấy nó ra. Chờ Ma Tôn tới lấy lại đã lâu rồi. Nữ nhân áo tím giúp y đẩy xe lăn sau lưng trông giống hệt nữ nhân áo tím đưa họ tới đây. Y vừa nói vừa vây tay, hai nữ nhân áo tím trong viện cùng hóa thành hai con bướm tím lấp lánh đôi cánh bay ra khỏi sân. Chủ nhân chợ yêu không hề làm khó Đông Phương Thanh Thương, đưa tay chỉ căn phòng nhỏ bên cạnh, tại hạ tạm để kiếm ở đó, Ma Tôn có thể lấy nó đi. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy khẽ nhướng mày, không tin y thật sự dễ dàng để mình lấy kiếm đi như vậy, nhưng mặc cho hắn đi vào phòng, chủ nhân trợ yêu cũng không nói lời nào. Có điều ánh mắt y lại như có như không dừng trên người hoa lan nhỏ. Lúc ban đầu hoa lan nhỏ không cảm thấy có gì không ổn, đến khi Đông Phương Thanh Thương lấy sóc phong kiếm ra, chủ nhân trợ yêu rời mắt đi, nàng đỗng nhiên cảm giác được tại sao cảm giác này lại quen thuộc. Là vì trước đó Thiên Ẩn Lang Quân cũng nhìn nàng như vậy. Chương 44. Hoa lan nhỏ cảm thấy kể từ khi có được cơ thể tức ngưỡng này, nàng giống như một tấm địa, đi đến đâu cũng có người chĩa mũi tên, chỉ chờ nàng hơi lơ lạt thì sẽ bắn chết nàng ngay lập tức. Hoa lan nhỏ lặng lặng dịch ra sau lưng Đông Phương Thanh Thương, túi đầu nhìn xuống đất, không nhìn chủ nhân trợ yêu lấy một lần. Vó sóc phong dùng vảy rắn chế tạo đã xong, thợ của trợ yêu tay nghề rất khá, mỗi một tấm vảy rắn đều được mài bóng nhẵn. Nhưng đạo hạnh của xà yêu ngàn năm quá thấp, không địch nổi hàn khí của sóc phong kiếm. Trong khe hở của vảy rắn có tầng tầng lớp lớp vẫn có hàn khí tỏa ra, khiến bề mặt vỏ kiếm kết thành hạt băng. Đông Phương Thanh Thương rút kiếm ra khỏi vỏ đánh giá một hồi, lúc tra kiếm vào vỏ, chủ nhân trợ yêu nói, trên thế gian này há có vật nào có được hàn khí như sóc phong kiếm, mà tôn cả nghĩ rồi. Nói xong y tự đẩy xe lăn ra ngoài viện, ta đưa hai vị ra ngoài. Hoa lan nhỏ trốn sau lưng Đông Phương Thanh Thương quan sát chủ nhân trợ yêu, phát được ánh mắt nàng y cũng không tránh, lúc ngang qua Đông Phương Thanh Thương còn ngẩng đầu nhìn nàng. Khi ấy ngũ quan thờ ơ của y khẽ dịu lại, cười nhẹ với nàng. Nụ cười dịu dàng như hoa xuân nở rộ bên ngoài. Hoa lan nhỏ thoáng sửng sốt. Chủ nhân chợ yêu đẩy xe lăn ra ngoài viện, dọc theo con đường nhỏ bên ngoài đi một đoạn rồi dừng lại bên đường. Tại hạ còn muốn ngắm hoa ở đây một lúc nữa, hai vị theo con đường nhỏ này đi thẳng là có thể quay lại thành thủy tình dưới đáy hồ băng. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy khẽ nhướng mày. Chủ nhân chợ yêu ngẩng đầu nhìn hắn, ma tôn cũng muốn ở lại đây ngắm hoa với ta sao? Bổn tọa không danh đến vậy. Nếu vậy tại hạ không giữ nữa. Chủ nhân trợ yêu quay đầu, chỉ trong chốc lát, bướm bướm tím phát ra ánh sáng khẽ lập tức bay khắp trời như hoa xuân, chỉ đáng tiếc, đã phụ nắng xuân rực rỡ này. Nhìn thấy ánh mắt chủ nhân trợ yêu không dừng trên người họ nữa, Đông Phương Thanh Thương cũng không dây dưa, theo con đường nhỏ cất bước về phía trước. Đi được một lúc, hoa lan nhỏ mới kéo tay hắn nhỏ giọng hỏi, chủ nhân trợ yêu này cảm giác kỳ quái thật. Có phải ý có ý đồ xấu gì không? Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh. Binh đến tướng chặn, phường vô danh tiểu tốt không cần phải sợ. Lúc đi lên một con dốc nhỏ, hoa lan nhỏ không nén được quay đầu nhìn lại, nàng thấy trên thảm cỏ xuân, chủ nhân trợ yêu ngẩng đầu, để mặc một con bướm tím đậu trên mi tâm mình. Cách xa như vậy, theo lý hoa lan nhỏ không thể nhìn thấy rõ mặt ý, nhưng kỳ quái là gương mặt chủ nhân trợ yêu tựa như hiện hiện trong đầu nàng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng rèm mi rung rung, còn có hơi thở nhẹ nhàng trên mũi ý. Hoa lan nhỏ thất thần nhận ra trên gương mặt của chủ nhân trợ yêu có một vẻ đẹp mê hoặc yêu mị cực độ, giống như viễn cảnh mà y tạo ra này có sức mạnh bí mật thu hút tâm trí. Đại ma đầu. Hoa lan nhỏ không khỏi hốt hoảng, huyễn trận này hoàn toàn khác với mê trận dưới đáy biển núi Thiên Ẩn, ở đó tăm tối đầy sát khí, còn ở đây giống như một giấc mộng tuyệt đẹp, khiến người ta không muốn bước ra, ở đây đẹp quá, ta không muốn đi khỏi đây nữa. Sau đó chờ chết ở đây à? Lời Đông Phương Thanh Thương giống như một khối sắt đập hoa lan nhỏ tỉnh táo khỏi sự mê hoặc của chim hót hoa thơm, nàng bị hắn xách áo kéo ra ngoài. Âm thanh ồn ào của chợ yêu lại vang lên bên tai, hoa thơm chim hót hoàn toàn biến mất, trước mặt hoa lan nhỏ chỉ còn lại cánh cửa đen xì. Hoa lan nhỏ sự tỉnh, ở lâu trong đó có chết không? Ngươi muốn quay lại thử à? Hoa lan nhỏ vội lắc đầu, ai kia cũng chẳng màng đến nàng, quay người bỏ đi. Hoa lan nhỏ vội bám theo. Hai người đi quá nhanh. Không ai nhìn thấy sau lưng họ có một con bướm màu tím muốn theo họ xuyên qua cánh cửa đen nhưng chỉ lộ ra đôi cánh thì chớp mắt giống như bị một lực hút khổng lồ hút lại rồi biến mất. Cánh cửa đen vẫn im lìm như cũ, còn chợ yêu cũng vẫn ồn ào như trước. Người muốn chạy à? Hương hoa vấn vít, bướm bay phấp phới khắp nơi, trong lòng chủ nhân chợ yêu có một con bướm đang đậu, y nhẹ nhàng thổi một hơi lên con bướm, cánh bướm va đập mãnh liệt rồi rơi xuống đất, dần dần nó phát ra tiếng người, kinh hoàng đau đớn kêu la. Cánh nó dần to dần rồi từ từ hóa thành hình người. Một nữ nhân, giống hệt những nữ nhân do bướm tím biến thành, nàng ta có gương mặt y hệt họ, cơ thể trần trụi nằm trên cỏ, hoảng sợ nhìn chủ nhân trợ yêu trên xe lăn. Trong đôi mắt hờ hững của chủ nhân trợ yêu in bóng cơ thể nàng ta, y quan sát kỹ một lúc, sau đó thở dài, bao nhiêu lâu như vậy mà ngươi vẫn không học giống. Người không bao giờ có vẻ mặt như ngươi. Chủ nhân trợ yêu thở ơ nói, thu lại nước mắt đi. Cơ thể nữ nhân run rẩy kịch liệt, nàng ta vội vàng đưa tay chùi nước mắt, túi đầu cắn răng. Không dám phát ra âm thanh nào. Chủ nhân trợ yêu lại nhìn nàng ta, một lúc sau thì lắc đầu, điệp y y vừa gọi, bên cạnh lập tức có một nữ nhân áo tím xuất hiện, dạ. Gương mặt nữ nhân áo tím này giống hệt người dưới đất, nhưng đôi mắt có mấy nếp nhăn khiến nàng ta trông già hơn mấy phần. Cô ta học không giống. Chủ nhân chợ yêu xua tay, ép cạn máu giống như mẹ cô ta đi. Dạ. Điệp y tiến lên, tóm lấy cơ thể nữ nhân đang sợ hãi dây rủa muốn trốn chạy như một con rắn dưới đất. Đang định lôi cô ta đi, chủ nhân chợ yêu bông nói, Điệp y, ngươi theo ta bao lâu rồi? Điệp y xách nữ nhân có gương mặt giống hệt mình vẫn còn đang vùng đây, vẻ mặt vô cảm đáp, đã 8.000 năm rồi.